Di Đà Phật, mời Phật tử chắp tay đồng niệm danh hiệu Đức Tự Phụ Ma Lành. Nam mô
chúng ta đồng an toàn. Chúng con kính chân tình hòa thượng bắt đầu cho thầy thuyết giảng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử hiện đạo tràng hôm nay thân mến, hữu duyên hôm nay là lần thứ hai sư được đến nơi đây. Trong giờ phút này tự như được gặp vị sư trụ trì như là đại đức chùa ở đây và cùng quý Phật tử chúng ta trong ngày tu bát quan trai giới niệm Phật và tu trong ngày này. Thì lời nói đầu tiên xin quan hỷ và vui mừng tôi đến chùa Ấn Tăng và gặp Phật tử đạo tràng để trao đổi phần giáo lý học tu. Thì chúng Phật tử chúng ta quan hỷ vui vẻ và an tâm và thành tựu trong cái buổi nghe pháp hôm nay và ngày tu các quan trai này. Đồng ý Phật tử thân mến, như vừa qua đại đức vừa giới thiệu và muốn Phật tử với chúng ta được nghe pháp Phật và tu theo lời Phật dạy để tiến đến cái sự thành tựu và mau giải thoát trong cái sống hôm nay. Đó là trên hai cái vấn đề mà giáo lý Phật thường nhắc nhở Phật tử chúng ta là học và có tu, và tu đi đâu với sự học. Tu không học thì tu mù, học không tu như có thủ đựng sách. Phật tử biết rõ rồi ha, học và không tu tức là tu mình tu học mò tu mò đó. Mình tu mà không học là mình tu mà tu mò, tu mẫn, tu đại, tu càng, tu bắt trước, tu xu hướng đó. Không biết là tu đi đâu, đi về đâu nữa. Thế như vậy, ta mới có tu được rồi, mà mới tu ra sao? Tại ra nhiều khi mình khổ công dữ lắm, nhưng mà kết quả thì không có lớn lao gì. Thì nhiều khi đưa chúng ta đến một cái kết quả mà nó không thành tựu như ý muốn, nó không được vui, mà lại nó bị khổ đó. Thế như vậy, tức là tu sai, tu trật đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh giới khổ đọa tương lai. Là cái công kỹ của chúng ta suốt cái cuộc đời nó không kết quả gì cả hết, uổng mà tử. Uổng ha, thì đó gọi là tu gì? Tu mù. Với người đi mù đó, người đi mà họ không thấy sáng ha, hay là mắt họ sáng, họ đi đi hoài đi mãi, đi qua đi lại, họ dò kỹ lưỡng lắm đó nha, từng bước chân đi đó, thì lúc cuộc họ lủi góc cột, lủi hàng rào, lũ ra đường bị xe tông, lũ xuống sông chìm luôn. Tại giờ mù như vậy không thấy đường đi. Còn học mà chúng ta tu mà không học đó, thì nó gọi là gì? Là như cái tủ đựng đựng sách. Tại như vậy thì chúng ta mà tu mà chúng ta học một tâm tu chứ học một tâm tu tủ đựng sách, tức là chúng ta học học hoài học mãi giáo lý đầy gì cả trong bụng của chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết tiêu hóa nó, không ứng dụng trong đời sống tu của mình, thì cái học này không có kết quả lớn gì cả hết. Cũng được cái vô nhân cái trí tuệ Phật vào trong cái tâm thức của chúng ta là một giống của sau này. Chứ thật sự ra thì tương lai chúng ta không giải thoát được, thì chúng ta có học mà không có ứng dụng mà chúng ta không có tu, cho nên là tu không học thì gọi là gì Phật tử? Là tu mù. Học không tu là gì? Như cái tủ đựng sắt. Hay là cái học để mà tu, tu là phải do cái học mà sáng rõ. Hai cái này nó hỗ trợ lẫn nhau để tiếp nối trong đường học và tu của chúng ta tiến đến cái sự an lạc và giải thoát ở tương lai. Thì giới Đức Phật là dạy chúng ta để biết tu để mình giải thoát, chứ Đức Phật không có muốn chúng ta học mà tu mà lại mình vẫn còn trâu lăn trong vòng sanh tử luân hồi khổ. Cho nên mục đích Đức Phật thì ở đời để chúng ta sát tâm tỏ tánh, biết trở về nguồn tâm của mình để mình giải thoát hiện tiền. Đây là một cái cơ sở căn bản để đưa chúng ta đến thành Phật cũng như Phật trong tương lai này. Mục đích Thích Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như là chư Phật mà thì hiện xuống cõi đời từ xưa đến nay cũng là để cho chúng ta mở mang cái trí Phật của chính mình, để mà tất cả chúng ta ở tương lai đủ duyên kỳ, đúng duyên kỳ và đúng thời thì chúng ta cũng thành Phật như chư Phật đã thành này. Cho nên đây là giáo lý tuyệt đối bình đẳng của đạo Phật của chúng ta là như thế. Cho nên là tu để giải thoát là vấn đề đặc biệt của người Phật tử giác ngộ của chúng ta. Thì tuần theo cái lời giới thiệu và nhắc nhở Phật tử chúng ta hồi nãy, thì bây giờ sư Tạm đặt tên trong bài giảng hôm nay đến từ chúng ta là tu để giải thoát, hiểu không? Thì tu để giải thoát nhưng mà tu để luân hồi, có thể có hai cái lối tu của người tu ở đời: tu để luân hồi và tu để giải thoát. Nó như này, thế là tu để luân hồi tức là tu mà chúng ta còn là tạo cái nhân hành để tương lai chúng ta còn trở lại trong vòng luân hồi để chúng ta hưởng phước báo đó, thì gọi là tu luân hồi. Còn tu mà giải thoát đó, tức là mình tu để mà tương lai mình chấm dứt sanh tử luân hồi nên gọi là tu giải thoát. Thì đạo Phật chủ trương là dạy chúng ta tu giải thoát chứ không có chủ trương là dạy chúng ta tu ở trong vòng luân hồi. Thì nói về tu của những người tu á, thì ai cũng vậy, đạo nào cũng vậy, có cái mục tiêu cơ bản đầu tiên là dạy điều thiện điều lành, đó là điều cơ bản. Ta hỏi đạo nào dạy điều ác điều xấu cả, nhưng mà điều thiện điều lành đó nó có cái thấp cái cao theo cái nghĩa việc làm kết quả của nó, chứ không phải là việc thiện nào cũng giống nhau hết với Phật tử, không phải đạo nào cũng giống nhau hết đâu. Nói như vậy, thầy giáo là cái tăng danh từ chung của thầy giáo ha, nhưng mà cái lớp học của mỗi thầy dạy á, cái bài vở nó khác nhau, nên học trò học thông và hiểu được cái trình độ của thầy giáo dạy cái lớp đó nó khác nhau, cho nên học trò vô cái trường đó là trình độ bằng nhau đâu, phải không? Và cái trường nó có nhiều lớp lắm ha, nhiều cấp. Nó như vậy á, như cái trường tiểu học của chúng ta á, thì nó cần có 5 lớp, từ lớp 1 mới đến dần đến lớp 5 là tốt nghiệp được, là làm công nhân, công chia, công đố được rồi ha. Rồi nó tốt nghiệp cấp 1 là hết 5 lớp rồi, nó sang cấp 2, rồi nào suốt cả cấp 2, rồi chúng ta mới lên đại học. Họ tự thấy nó như vậy đó. Rồi ra vô cấp 2 rồi thì có những bài lớp từ lớp 1 đến lớp mấy, lớp 10 phải không? Có từ lớp 6 đến lớp 10, rồi từ lớp 10 đến lớp 11, 12 rồi sư tú tài chẳng hạn đi, rồi lên học cử nhân, rồi chúng ta tốt nghiệp bằng tiến sĩ. Thế như vậy thành ra là mỗi một cái trường nó có nhiều lớp, mỗi lớp có bài vở khác nhau. Thì lên một lớp là trình độ chúng ta nâng cấp một lớp, ha, là sự hiểu biết rộng hơn. Thì tiến từ chỗ đó mà cái bằng cấp đánh giá được cái trình độ kiến thức của con người học vấn ở đời, và từ chỗ đó mà đi vào cơ sở nghề nghiệp đó, cái giá trị chúng ta làm việc đó để mà lãnh lương nó khác nhau. Phải không? Thế như vậy đó, thành ra đó là cái công học của chúng ta đậu lấy cái quả tương lai làm như vậy. Thì trên lĩnh vực Phật giáo những như vậy hay là tôn giáo cũng như thế, thì mỗi một tôn giáo có một cái giáo trình dài để cho tín đồ có học tu và tương lai đến kết quả làm như vậy đó. Thì chỉ có đạo Phật chúng ta là một giáo trình rất là cơ bản, rộng rãi và cái mực thước rất là chỉnh chạc, từ thấp lên cao rất là rõ ràng để chúng ta bước vào con đường tu của đạo Phật á, từ đó chúng ta bước lên cách rất là vững chãi, vượt qua giai đoạn tiến trình từ đạo nhân đến đạo gì, đạo thiên đến đạo thánh, và cuối cùng chúng ta thành tựu quả vị Phật. Bởi vậy lớp lan thứ tự đều nằm trong cái giáo lý Đức Phật chúng ta cả. Còn cái giáo trình những tôn giáo khác thì nó có cái cơ bản cục bộ, có một giai đoạn đó mà thôi. Ví dụ đạo là người thì chỉ là hạn hẹp trong cái giới hạn quả là người tương lai. Còn đạo lên trời thì tương lai được về cõi trời là chư thiên, thiên nam, thiên nữ vậy thôi, để kết thúc ở tại đây, chứ không có vượt qua ngoài cái tam giới này được. Cho nên vì không có bài học đi vượt tam giới, tại sao mà vượt được? Có thấy không? Phật tử chỉ học lái xe Honda không à, tại sao Phật tử đâu có lái xe hơi được, phải không? Phật tử lái 4 bánh được đâu có bằng lái 6 bánh, 8 bánh, 10 bánh đâu. À, lên lái ổ công an bắt chết à, phải không? À, thì dễ gây tai nạn cho người không quen và không dành. Thế nên như vậy đó, đây là chính từ chỗ đó. Cho nên mỗi tôn giáo có một cái là giáo lý hướng dẫn tín đồ tu thiện nó khác nhau theo có từng bậc đó như vậy. Cho nên không phải nói rằng là một cách nôm na đạo nào cũng vậy, thế nói vậy cũng được, cái đạo nào cũng vậy, cũng vậy là có tu á, là cái danh từ chung như vậy, cái thật sự nó cũng vậy mà không phải vậy. Cái đạo là chỉ người định tu mà, nhưng thật sự ra xét nghĩa nó không phải vậy. Đạo tu nhân, đạo tu thiên, đạo tu thánh, đạo bồ tát để thành thần phật nó khác nhau nó như vậy. Cho nên đạo Phật là một cái tổng thể gồm tất cả các đạo, gồm chung là đạo Phật, nhưng bắt đầu từ nghĩa thiện trở lên. Thế là phải nhớ như này nha. Đạo Phật là gồm tất cả những cái tư tưởng, những cái việc tu hành của các đạo khác, nhưng bắt đầu từ nghĩa thiện trở lên nha. Tôi nói cho rõ là nha. Chứ còn là thành đạo trở xuống là Phật không có dạy. Thế là đó, như vậy đó. Từ nhân đạo sắp lên thì Phật có dạy, chứ mà thành đạo trở xuống Phật không có dạy. Nên có những tôn giáo chủ trương thành đạo, tức là thấp hơn nhân đạo rồi. Thế như vậy đó. Rồi những người mà thế gian tà kiến mê tín và tự thì nó không thành được cái tôn giáo rồi. Thế là đây là một sự sai lầm. Tôi lối sống về quan kiến, tôi nói đạo rồi là có một cái giáo chủ hướng dẫn đàng hoàng trên đường đi. Thế như vậy nó tôn giáo gọi là tôn giáo đàng hoàng. Thế như vậy thì hôm nay mình tu đạo Phật là mình nó thoát đi tất cả những cái gọi là đau khổ mà quá khứ mình đã bị ảnh hưởng, mà hôm nay kiếp này được làm con người rồi mình được có duyên nghe Phật pháp, mình đã giác ngộ được và mình quyết kiếp này nghe lời Phật dạy để mình tu và để giải thoát sanh tử luân hồi, chứ không muốn trở lại luân hồi sanh tử sau khi bỏ cái thân này nữa. Thế như vậy đó, cho nên mình tu để thoát luân hồi chứ không tu mà ở lại luân hồi. Thế như vậy những cái tôn giáo khác thì tu mà vẫn còn trong luân hồi, có nghĩa là thoát kiếp con người này khổ thôi, kiếp sau sẽ được lên cõi trời để hưởng phước ở chư thiên. Phật tử muốn làm tiên nam tiên nữ không? Muốn không? Ai muốn giơ tay lên cho tôi chỉ cho lẹ đó. Thì đây đã là có con trai chúng ta nè. Là chúng ta khỏi cần tu mệt những cái tôn giáo khác cực khổ. Phật tử chỉ là một ngày có con trai tu là đủ về cõi trời rồi, đủ lên đây có trời, nhanh không? Rất là nhanh. Phật tử là tu chưa đủ một ngày đi, mới thọ giới xong là tu có tí hai tiếng đồng hồ cái là tu xiết tu mí cái là chết queo luôn. Đây là chưa có trời đi, tại chúng ta đủ giới, không có khó phạm, không có thiếu sót một cái giới nào hết, cho nên cái con đức phước đức chúng ta vẫn trọn vẹn, cho nên là chúng ta vừa có trời tức khắc, còn trọn ngày thì an toàn rồi. Nói như vậy là cho nên cái công đức bắt con trai một ngày một đêm chúng ta tu đó là đủ để chúng ta về cõi trời tương lai rồi. Đó là một cái việc là hành đạo mà tu nó theo là Phật dạy rất là đơn giản. Thế mà thế còn ngoài đời á làm những cái chuyện mà nó lớn lao hơn, thế như vậy họ không tu bắt quay trai được, họ tu những cách khác để họ về cõi trời, nhưng họ tốn kém tiền bạc công sức độ lòng kính ngưỡng nó nhiều hơn để mới được sanh về cõi trời. Còn tu theo nhân đạo thì nó dễ thôi, thì chúng ta sống thiện sống lành, làm từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo khổ rồi tương lai Phật tử cái quả báo đó sẽ được hưởng, là mỗi người tương lai được giàu sang phú quý, làm quan làm vua, chuyện đơn giản hơn có là cả đó. Phật tử muốn giàu sang phía sau được làm quan chức đó, thì bây giờ Phật tử cứ là tu nhân tích đức theo cái nhân đạo đó, ta làm thiện làm lành, làm từ thiện xã hội, thương người mến vật, kính trọng người lớn tuổi, đắp đường bắt cầu các nhà người nghèo khổ, thì bảo đảm tương lai của thực tiếp sau trở làm người sẽ được giàu sang và được người ta tôn quý. Chịu không? Chịu không? Chịu quá. Chịu quá. Chịu thì thâu rầu rồi. Người nào chịu là thâu rầu người đó rồi. Tại vì hôm nay tôi dạy cho tu pháp luân hồi mà chịu kiếp sau rồi giàu sang là tu quý làm bị luân hồi đó. Thế đó là tu mà tu bị luân hồi đó. Thế là tại vì mình tu phước. Thế đó là tu phước. Sau kỳ đầu sẽ nói tử chúng ta là Phật tử mà không giác ngộ đó. Thế có hai hạng Phật tử, Phật tử giác ngộ và không giác ngộ. Phật tử không giác ngộ là Phật tử nó mê tu phước, mê tu phước mà không biết tu giải thoát hay là không dám tu giải thoát, cho nên đó là Phật tử mà tu mê. Ha, tu mê tu mà còn tham, ở kiếp sau giàu sang phú quý làm vua làm quan, ở kiếp sau là tu tham, cho nên là còn tham là còn gì, còn mê. Như vậy đó. Còn bây giờ Phật tử mình á là giác ngộ, hôm nay mình đạo giờ đạo tràng tu rồi, kêu tôn đức giảng sư ni sư ở chùa đại đức nơi đây cũng nhắc nhở Phật tử chúng ta ráng tu để mà giải thoát, cho nên mình tu không có tu mù mà tu sáng. Tại vì mình tu bằng trí tuệ dẫn đường mà, thì đâu có tu mù được, phải không? Biết rõ thầy dạy đàng hoàng, biết rõ đường đi thì không có tu mù được, mình tu bằng cái là noi theo cái trí tuệ của Phật dẫn lộ đường mình đi. Đó như vậy cho nên là không bao giờ là tu mù được, mình tu bằng là cách tu sáng, là mắt trí tuệ của Phật mình đã ảnh hưởng được. xuyên qua cái sự học hiểu giáo pháp của chúng ta. Đó như vậy cho nên chúng ta tu đi giải thoát. Là người tu đi giải thoát á, thì rất sợ luân hồi kiếp sau, cho nên là dù kiếp sau có làm quan làm vua không ham, và thậm chí về cõi trời là ngọc hoàng thượng đế, là chư tiên nam tiên nữ cũng không ham luôn. Chứ không phải đó là kiếp sau là con người cũng khổ lắm, thôi thì về cõi trời để như ngon lành, đâu có ngon đâu mà tính. Về cõi trời mà cái khổ nó phải sướng gì đâu, giàu nhưng mà không tu được. Tôi tự thấy có nhiều người bây giờ nhà giàu dữ lắm nhưng mà không chịu đi chùa, phải không, không chịu tu ăn chay ngày nào chứ, phải không, không biết bố thí gì cả hết. Tại vì những người đó họ nghĩ rằng tiền bạc phải làm từ khổ, họ phải ăn phải hưởng, vợ chồng con cái họ hưởng chứ cho người ta làm chi, như vậy ai làm mấy ăn mà, phải không, có đâu mà làm cho người ta ăn uống gì vậy. Nên là họ không bao giờ bố thí làm phước chay cả hết, phải không, họ hưởng thụ, cho khi hưởng thụ như vậy họ đâu có tu tiếp tục nữa, vì họ đâu có giác ngộ hiểu biết rằng hôm nay mình vào đây do trước trước mình đã từng bố thí làm phước cho người nghèo khổ, hồ thì cúng dường tam bảo cho nên kiếp này mới được giàu, phải không, là kiếp trước không tu bị nghèo, kiếp này khổ não đeo theo, người sau rơm rác còn dư giả ngó lại phận mình túi dánh teo. Tỉa đậu phộng thì bòn đậu phộng, trồng dưa leo thì hái dưa leo, đó là công quả người người có là niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo. Thật ra hồi xưa những người đó cũng nghèo lắm, nhưng mà nhờ họ biết bố thí làm phước cúng dường đó nên kiếp này họ giàu. Nhưng bây giờ họ giàu họ không nhớ nữa, không nhớ kiếp trước mình là làm bố thí như vậy mà bây giờ được giàu như vậy đây nè. Thế như vậy kiếp trước mình có chừng 5-7 triệu bạc ha, mình bố thí cúng dường bây giờ mình được 5-7 tỷ ha. Cái đứa ở nhà là nhà lan, nhà dắt dán lợp lá thôi, nhưng mình khá giả chút đỉnh mình bố thí bây giờ được nhà lầu 5-7 tầng. Kiếp trước mình lộ bộ đi xe đạp bây giờ mình được chạy xe hơi, có thể không như vậy đó. Họ đâu nghĩ rằng kiếp trước cái nhân tốt họ đã gieo, kiếp này họ được hưởng gấp trăm ngàn lần như vậy. Đó, cho nên nói rằng là kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp này sung sướng nở quên sao. Bây giờ người sung sướng quá rồi quên đi, không nhớ kiếp trước của mình, cho nên bây giờ có lo hưởng thụ mà. Bây giờ được làm quan cũng như thế, nhờ kiếp trước mà thành kính tam bảo, mình biết đâu mình đã là thọ cái nhân hành gì tốt đẹp theo lời Phật dạy, đã là Phật tử thọ tam quy trì ngũ giới, thành kính tam bảo, cho nên kiếp này được làm quan làm vua. Bây giờ làm quan làm vua rồi tu uổng. Rồi thấy không, nó khó vậy đó, khổ vô cùng. Cho nên giờ thấy ông quan vô thì vô chùa ít hơn rồi đó, ít đó, ít cái ông quan nào vô là vô chùa đó. Nó nói vô chùa là người đó là chán đời khổ sở mới vô chùa, từ mình đâu có chán đời khổ sở đâu vô chùa, mình đâu có nghèo khổ vô chùa mà lại sinh sở với Phật Quan Âm Bồ Tát, thấy không đó, mình tiền bạc mình xài dư giả rồi đâu cần lại lục giáng sinh làm chi. Những người đi vô chùa là những người đó nghèo khổ lắm đó, cho nên vô lại Phật để cứu hộ, phải không, lại Quan Âm để cứu độ, vân vân, đại khái như vậy. Vô nhà thờ lại Chúa vân vân, đó như vậy. Còn bây giờ mình là giàu có mình sung sướng mình đi chùa làm chi, bây giờ cho tới đó mình mới tính thì sao. Đó như vậy đó, cho nên khi mình sống trong cái giàu xa phú quý và thế, thế là mình mờ đi cái trí huệ quá khứ mình đi, ta như vậy mà hưởng thụ á, quên đi cái kiếp xưa của mình. Cho nên từ cái đó mình tạo thêm cái hăng thụ nè, rồi tạo thêm cái nghiệp tội lỗi từ cái đồng tiền, cái sự nghiệp của chúng ta. Cho nên khi chết đi cái phước mình hết rồi, mình sẽ theo cái nghiệp mới mình đọa vào cảnh giới tương lai, chừng mà đọa rồi nó thấy khổ thế chứ. Thế như vậy đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải tu đi giải thoát, chứ đừng có tu để bị luân hồi. Cho nên Đức Phật cảnh cáo chúng ta cõi trời cõi đại họa, đừng có ham gì đó. Các tu nhau, các tu nhau thì cõi trời thôi, tới riêng là người tu đạo Phật chúng ta là đứa sợ cõi trời, không muốn về, là phải đi xẹt ngang đó mà về đó, về cực lạc cho nó chắc ăn. Thấy không, cho nên quyết kiếp này mà về cực lạc. Và tại sao mà kiếp này mình quyết về cực lạc? Tại vì về niết bàn cái khó quá, về niết bàn là khó thiệt rồi nha, không phải dễ đâu. Mục đích Đức Phật dạy chúng ta phải đắc niết bàn, đó là cái yếu chỉ của đạo Phật chúng ta. Được cơ bản của người tu là phải đắc niết bàn ngay kiếp này mới tránh dứt sanh tử luân hồi. Mà muốn đắc niết bàn thì tự phải tu về giới định huệ. Giới định huệ đây rất là điều cơ bản, là giới định huệ của người xuất gia mà tự mới đắc niết bàn được, chứ giới định huệ của người cư sĩ nó còn tương đối lắm, cho nên niết bàn khó thành tựu được. Cho nên phần tử chúng ta còn vợ còn chồng còn con cái còn nhà còn cửa còn gia tài sự sản còn đủ thứ hết trơn, giới ngã nào đâu, phải không, đó là định sao nổi, định sao sanh quệ được, phải không. Nói như vậy đó, chúng ta là cỏ rác từng lum từng lê, quệ nào lên cho nổi, phải không. Cho nên phận mình lắm đê mê mà cầm bó đuốc rê trên người tối ngày, thế như vậy thì nó không có được. Cho nên chúng ta chỉ tu tập mà thôi, nó tu tập đây là mình tập tu đó, tu mà tu tập từ từ, tập lần lần, chứ mình buông bỏ hết để tu cái rốt cho nó mau lẹ là không được. Bây giờ Phật tử có bản lãnh, bây giờ Phật tử giống như sư đi ha, đó Phật tử là bước vào chùa xuất gia liền, cạo bỏ râu tóc hết, vợ chồng con cái gì chúng ta bỏ hết, gia tài tự sản gì bỏ hết, xuất gia tu luôn. Đó là Phật tử gan đó. Gan không? Để có ai gan không ha? Để có ai gan lớn gì không? Không, gan tự nhỏ xíu. Bây giờ nó mà cạo đầu hết Phật tử trốn gì hết á. Thành ra Phật tử tu tà tà thôi, tu lai rai, tu tập lần lần thì được. Thế như đây là cái lối tu của người cư sĩ chúng ta, là học tập mà tu nhân. Thế rồi chúng ta bước lên từ từ, chứ là tu nhanh, tu gọn, tu lẹ thì mình không đủ sức. Đó như vậy, cho nên cái giáo trình mà thuộc về là giới định huệ Đức Phật dạy á, là để dành cho người xuất gia mới dễ dàng tu hơn. Đó như vậy, cho nên là phải có giới tỳ kheo, phải không? Rồi phải là thiền định kiên cố để mà chúng ta mới phát sinh trí tuệ, và trí tuệ được lóe lên rồi có ánh sáng, rồi chúng ta là mới thấy được cái tâm vô minh sinh diệt mình đoạn trừ. Và như vậy chúng ta mới chứng là hán hiện tiền. Cho nên người xưa hay là Đức Phật thì nó rất dễ, hay là những người có căn cơ mà nó sâu dày Phật pháp, có trí tuệ mà bén nhạy ra thì mới đủ sức để lãnh hội mà tu như vậy được. Còn bây giờ với Phật tử cư sĩ chúng ta thì rất là khó ha. Ở đâu các vị mà xuất gia bây giờ cũng là khó nữa đó ha. Đó như vậy, cho nên bây giờ tất cả chúng ta đều theo lời Phật dạy mà tu cách rất là nhanh, rất là lẹ để giải thoát sanh tử ngay bây giờ. Đó là tu niệm Phật an toàn nhất. Đó là Đức Phật đã cảnh báo của chúng ta là đời đời mặc pháp nè, đến đời đời tìm mặc pháp này rồi ức ức người tu khó có người được giải thoát, mà chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà thoát vòng sanh tử luân hồi mà thôi. Đó như vậy, là khi là cực lạc rồi thì tu nhanh mau để thành Phật sớm. Đó như vậy, cho nên đây là một con đường tu tắc trong những con đường tắc là như thế đó. Cho nên đây cũng là pháp môn Phật dạy, sau Phật dạy pháp môn thiền định, trong cái đó là giới định huệ căn bản để dạy cho các đệ tử hầu đương thời tu chứng là hán rất là nhiều. Nhưng sau này nhìn qua đời mạt pháp sau này đó, đang là thời kỳ này rất là khó tu lắm, tại vì chúng ta nghiệp chướng sâu nặng. À, rồi hoàn cảnh xung quanh nó bức bách, rồi khó khổ mà trong cuộc sống. À, rồi là cái trí tuệ mình cạn cơ, cho nên khó lãnh hội được cái chân lý của Phật, tức là mình ngộ được cái bản tâm liền đó. Cho nên bây giờ phải tu bằng cái pháp phương tiện mà Đức Phật đã đưa ra pháp môn này, không ai hỏi mà ngài tự nói, đó là pháp môn niệm Phật. Tức là các ngươi muốn giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này, à, thì hãy nghe lời ta dạy, chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc giải thoát. À, lâm chung nhớ niệm Phật thì A Di Đà sẽ rước về cực lạc vãng sanh, về bệnh rồi thả đốt giai đoạn tu sẽ mau thành Phật. Thấy không? Đó là ngày giới thiệu chúng ta, đó là lời Phật dạy nha, không phải sư quá hôm nay là nói ẩu thôi nha. Sư quá chỉ nói lời Phật dạy tự nghe thôi, còn tưởng mà nếu mà nghe mà tin được á thì người đó có căn với đạo Phật. Thì người nào nghe mà không chịu tin nổi á, thấy không? Đó là cái căn mình không có, mình mới tu tạo cái căn ở kiếp này thôi. Đó như vậy đó. Cho nên kinh nghiệm Phật Lâm Bạc là suy giảng cái đoạn đó, Đức Thế Ca Mâu Ni người nói rằng đời mạt pháp ai mà thừa nghe qua được kinh A Di Đà, nghe qua được là danh hiệu Phật A Di Đà mà phát khởi tính tâm sâu chắc và niệm Phật cầu sanh cực lạc liền, phải biết người đó đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà từ quá khứ. Vậy thì bây giờ dù người xuất gia hay tại gia, rồi nghe qua kinh A Di Đà Phật thuyết, rồi nghe qua cái danh hiệu Phật A Di Đà giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc phải niệm Phật A Di Đà, và mình tin là mình tu đi, thậm chí là người xuất gia này, người Phật tử tại gia này đã có gieo duyên Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp, cho nên bây giờ nghe Phật A Di Đà cũng như mình nhớ. Các bạn, chúng ta quyết về cực lạc liền, không có từ chối, không có từ chối, nghe là thích liền là không có từ chối. Còn dù người xuất gia mà tu là người xuất gia, nhưng mà vẫn không có tịnh độ này, còn mất không có đủ niềm tin, và không có phát tâm về cực lạc mà tu pháp môn tu khác, cũng là một của Phật giả vậy, nhưng mà họ không chịu về cực lạc, không chịu tu niệm Phật, tu thiền hay là tu tỳ chú hay là tu trì kinh quán kinh gì đó, thì những người đó có duyên với Phật nhưng mà không có duyên với Đức Phật A Di Đà. Cái đó có duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni để mà tu cái cách Đức Phật dạy, là tu thiền, là tu trì chú hay tu trì kinh hay quán kinh, nhưng mà không có duyên với Đức Phật A Di Đà. Cho nên nghe qua cái kinh A Di Đà họ nghi ngờ, rồi nghe qua các pháp môn niệm Phật dạy thì cực lạc thì dễ quá, họ không tin. Thấy không? Đó đồng này cũng là Phật dạy vậy, nhưng mà với cái pháp môn này họ không tin. Cho nên niệm Phật và cực lạc giảng sanh giải thoát ngay kiếp này dễ quá, họ không tin. Nó như vậy đó, thành ra đó là
tại vì quá khứ họ không có gieo duyên với Đức Phật hay gì ai gì đà, đơn giản vậy thôi, chứ có là cả những thằng họ tu chặt tu sai phải không, như vậy tại vẫn có duyên với Phật hay gì đà thôi. Còn chúng ta có duyên cả hai, tuy nhiên Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy và có duyên với ai di đà để niệm Phật về tự ai di đà, thấy không, như vậy đó. Thế là chúng ta có duyên cả hai luôn. Thế như vậy cho nên mà tự thấy rằng á, hiện tại hôm nay là những người tu niệm Phật ở trên thế giới này đó chẳng như chiếm mà đa số và có thành tựu để mà bản thân á, chúng ta nghe là điều hoài quá đấy. Còn mà những người tu thiền đắc đạo chúng ta hiếm mà nghe được lắm đó, như vậy. Còn niệm Phật mà bản thân luôn xá lợi, à, các vị tổ từ xưa đến các vị tôn đức hòa thượng, thượng tọa đức tăng ni trưởng ni sư, rồi những Phật tử cư sĩ chúng ta hiện tại bây giờ từ ở trong nước lẫn nước ngoài, đó, như vậy chúng ta đã từng nghe và từng thấy được những cái hạt ngọc xá lợi rất là tuyệt vời nữa. Thế mà đây nói là chúng ta có duyên vậy, có duyên dữ lắm đó, thấy không? Thế như vậy rồi tương lai Phật tử tu như vậy nghĩa là niệm Phật như thế thì Phật tử chúng ta sẽ được duyên được vãng sanh về cực lạc. À, rồi sau này chúng ta nếu có thiên sẽ lưu lại những cái kỳ tích tuyệt vời đó là xá lợi. Thế như vậy đó, tùy theo cái khả năng chúng ta tu tập và xá lợi chúng ta lớn hay nhỏ, đẹp hay là nó vừa phải. Thế như vậy đó, thì có duyên ta sẽ giảng cái này cho chúng ta nghe ha. Thế như vậy, vậy thì hôm nay mục đích chúng ta tu là để cầu giải thoát ngay trong kiếp này, chứ không chờ đợi kiếp sau nha. Phật tử nào lỡ nãy nói đó thì kiếp sau cũng về có trời, bây giờ sửa lại đi nha. Đừng về có trời đâu. Đó, ai muốn về về mà đừng có về. Đó, tôi quyết kiếp này về cực lạc giải thoát sanh tử luân hồi, chứ không về cõi trời nữa. Tại vì về cõi trời có thể không tu nữa được đâu. Dân trở là không có chùa chuyện hết trơn á. À, lệnh trở không có thầy tu nào đánh trơn á. Thật tử kiếm hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni rồi kiếm trần an cả hết cõi trời không có chỗ nào có hết trơn. À, là cảnh trời mà cũng vừa tiên nam tiên nữ ở đó nha. Mà chỉ có cái hai cái chỗ duy nhất là có là Bồ Tát, có là A La Hán thôi. Đó là cảnh đời thứ tư của là dục giới thiên. Tại nơi đó các vị và những vị Bồ Tát mà sắp sửa mà chờ duyên trở thành Phật ở tương lai mà giáng sanh thị hiện cõi đời đó thì mới có ở đó thôi. Như bây giờ ở cung đời Đâu Sức thì có Đức Di Lặc Bồ Tát đang ở đó. Cái chỗ mà ngày xưa Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở trên đó đó. À, để chờ ngày mà giáng sanh xuống Ấn Độ đó. Thì bây giờ khi Thích Ca Mâu Ni giáng sanh xuống chỗ nó trống rồi. Bây giờ tới là ngày sắp sửa thành Phật kế tiếp là Di Lặc. Cho nên là ngày ở đó để mà tu tập thiền định được quá thân thị hiện vào mười phương cõi Phật để làm Bồ Tát, đủ duyên trì đến thời kỳ mà chúng sinh sống tới 80.000 tuổi là thượng thọ đó, thì lúc này Đức Di Lặc trên đó mới giáng sanh xuống ở Ấn Độ nữa. À, rồi tu và thành Phật ở hậu Luân Hoa. À, như vậy đó thì còn lâu lắm, còn 8.400.000 nữa mới tới. Tự chờ đi, chờ cho tới cốc mọc râu, cái cốc rồi ra ăn luôn. Rồi chúng ta luôn ngồi sanh tử biết bao nhiêu rồi, biết có trở lại và sanh ra được thời kỳ Đức Di Lặc hay không, hay là chúng ta bị luân hồi ở những cái cảnh giới thấp hèn hơn, có thể không? Bởi vì vậy cho nên Thế Cha ngày dưới trước, cho nên là ngày chỉ chúng ta cắt kiếp này mình gặp Phật khác nhanh hơn và an toàn hơn và cũng học đạo như vậy thôi, nhưng mà tiến tu mau hơn, đó là về đây phương cực lạc giải thoát. À, còn ở đây cõi trời mà có các vị mà A La Hán do nơi tu ở cõi người thế gian này mà chưa chứng được A La Hán và được chứng A La Hán quả thôi rồi thỏa mãn dứt đi, cho nên tu chưa kịp. Thế nên như vậy cho nên do kết quả của sự tu chứng này chưa được nhập về niết bàn và được sanh về cõi trời ngũ phước sanh thiên, là từ trời 20, 21, năm nay 23, 24, thế là ở cõi trời cao nhất của sắc giới, ở đó là nhập định tu thời gian, ở đó còn là A La Hán không và là ngũ phước tịnh cư thiên đó, là ngũ quốc hoàng thiên đó, hay ngũ A La Hán đó, là danh từ chung là tên là ý là chỗ mà A La Hán ở. Rồi thời gian có Bồ Tát đi ngang qua đó mới dâu quá, mới dạy các ngài khai thị các ngài, mới biết cách nhập giờ diệt thọ tưởng định thì mới chứng A La Hán nhập niết bàn luôn. Đó, đó như vậy đó. Thì ra đây là cảnh là ngũ tịnh cư thiên của bậc A La Hán tu tiểu thừa đó, thì lên đó đó, nó như vậy. À, thành ra tất cả cảnh khác đều là hưởng phước hết, do tu ở dưới này phước báo được cỡ nào, do phước báo về bố thí cúng dường, xây dựng chùa chiền, hay là phước báo do công đức tu về thiền định, chưa chứng đạo cho nên chứng tình bậc thiền thì rồi chết đi thì sang lên cảnh giới tình bậc thiền đó hưởng phước cao thấp. À, hiểu rõ chưa? Thế như vậy nhưng không có thể tu tiếp tục được nữa, hưởng phước hết phước rầu thì rớt ít xuống nè, thấy chưa? Thế như vậy đó, bây giờ nhà giàu đó nữa, ỷ có tiền già nhiều là không làm ăn nữa mà ăn chơi các tán xa qua hưởng thụ hai vị đi casino là đi là quýnh bài, thôi vậy mà mời về nhà quýnh luôn khỏi đi. Thế đó là quýnh thời gian rồi hết tiền không hay. Thế ra người ta ở nhà giàu mà ăn toàn là muốn cá khô quẹt không, hay là móc khô quẹt không, thậm chí ăn muối cột luôn á. Nó như vậy đó, thử ha, nó như vậy hết tiền rồi. Đó, mà cái vỏ là nhà giàu nhưng nó trong là mạt rồi. Ở đây có ai vậy không? Các bạn thấy ngoài đời thế gian có ai vậy không?
Có chứ.
À, tại vì cái nhà giàu đã cất từ lâu ở rồi, nhưng giờ xài hết tiền hết mạt rồi. Bây giờ thấy là mạt hết. Thế nhưng mà cái vỏ ngoài thì người ta dòm như giàu, nhưng ở trong mình tự biết mình đã mạt rồi. Thì đó, à, đó như vậy đó. À, cho nên là đó là tu mà ham kiếp sau để hưởng phước, cho nên được sanh về cõi trời hưởng phước mà thôi. Đó, như hết phước cũng đớt trở lại. Cho nên người Phật tử chúng ta hôm nay mình giác ngộ đó, cho nên mình tu không có mong cầu phước báo hữu lậu của kiếp sau, không có rơi rớt cái luân hồi nữa. À, chúng ta phải đi về cảnh giới giải thoát. Còn những cá nhân hành để tạo tác tương lai đọa vào cảnh giới khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la thì chúng ta không tạo tác nữa, cho nên không làm việc ác nữa, phải không? Mà làm toàn bắt đầu từ dục thiện không nè. Cho nên chúng ta được ở kiếp sau được làm người giàu sang tôn quý và của trời, nhưng mà chúng ta không chấp nhận ở kiếp sau nữa, mà chúng ta phải về cực lạc giải thoát luôn. Cho nên làm thiện vẫn làm, vẫn làm chứ không có từ chối được. Có tiền dư giả làm chi? À, để hiếu thảo cha mẹ, lo gia đình con cái, vợ chồng ra đầy đủ, rồi hộ trì tam bảo, rồi là bố thí làm phước. À, đó, chứ để chết rồi không đem theo được rồi, rồi tức rồi tiếc rồi ở lợi à. Thấy không? Đó, thầy nào tự có tiền dư bố thí đi. Đó, chứ đừng có để nhiều chi. À, cất giữ mệt lắm. Phải như vậy á. À, thành ra Phật dạy trước chúng ta hết rồi. À, như thế. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta không muốn sanh tử luân hồi lại thì hai vấn đề chúng ta phải tu song đôi với nhau, tức là phước huệ song tu. Nói phước là nãy giờ sư nói tự chúng ta nghe đó, tức là chúng ta bố thí cúng dường làm phước, làm từ thiện xã hội, đó là chúng ta là tu phước đó. Thấy không? Đó. Rồi bây giờ là phước huệ là gì? Là chúng ta phải làm sao cho cái tâm mình sáng lên ha, mình biết rõ tâm mình trong mỗi lúc để mà giờ đó mình ta đoạn nhân sanh tử luân hồi và chúng ta được là giải thoát sanh tử luân hồi nhờ trí tuệ sáng của chúng ta, và cuối cùng nhờ trí tuệ sáng cực điểm đó mà chúng ta chặt đứt được cái tâm vô minh sinh diệt, và chúng ta được là giải thoát, tức là chúng ta được ngộ tánh A Di hay Di Đà hiện tiền, nó đang được tu tịnh độ của chúng ta. Thế như vậy, như thế thì hôm nay cái đề tài là sư giảng chúng ta nghe bây giờ sư giới thiệu đó là tu để giải thoát đó, phải không? À, thì bây giờ sư sẽ giới thiệu tự chúng ta một cái bài thơ này rất là tuyệt vời, cũng là một bài giảng rất là hay, và sư sẽ tùng tự để cho chúng ta được nghe, để chúng ta lãnh hội qua ý nghĩa này. Thì nơi đây cái bài thơ này rất là hay, bỗng nhiên xin nhớ đây, đó là bài pháp của ngài là Thật Hiền Đại Sư, rất là hay. Đó là đống xương sanh tử dường non cả, đống xương sanh tử dường non cả. Ngài cho chúng ta biết rằng á, một cái điều thứ nhất phải biết rõ là mình không phải mới sanh ra kiếp này mà thôi, mà chúng ta đã sanh ra gì, nhiều đời kiếp, vô lượng kiếp rồi. Một kiếp mình sanh ra mình bỏ cái thân ở cõi đời này, phải không thế? Tức là xương nó mục rã theo thời gian, nó xin lỗi thịt mục rã còn lại xương. Thì mỗi lần mà sanh ra một cái người, một cái chúng sinh, thì mình bỏ lại ở trần gian này, trên mặt đất cõi đời này là một cái bộ xương. Nhưng mà chúng ta đã sanh ra nhiều đời, nhiều kiếp, vô lượng kiếp rồi, chết đi mình bỏ lại bộ xương. Thì tính là như vậy đó, xương nó chất chồng á, riêng của mình không từ vô lượng kiếp đến nay bằng cái non cả. Non cả là non lớn hay non nhỏ mà tỷ? Non lớn phải không? Non lớn đó, non lớn này cái non này chắc bự lắm à, là cái non này chắc là hơn nguyên cao ốc mình à. Nó cái non mà thua cái núi thôi, phải không? Nhưng mà nó lớn cái đầu, phải không? Nó như vậy đó, người ta nó lớn hơn. À, như thế thì đấng xương sanh tử chúng ta bỏ từ dương kiếp đến nay dồn lại bằng cái non lớn, bao nhiêu là đấng xương sanh tử dường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Một lần chúng ta sanh ra là một con người hay là một chúng sinh nào đó, là chúng ta nhờ ân cha ân mẹ được sanh ra, phải không? Và khi sanh ra đời rồi chúng ta có gì? Có cha, có mẹ, rồi có vợ, có chồng, có con cái, có thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà khi cha mẹ mình chết thì khóc không? Khóc rồi lại khóc, phải không? Rồi vợ chồng mình chia lìa mình khóc không? Khóc. Con bỏ mình trước mình khóc không? Khóc. Bạn bè xa mình khóc không? Khóc. Vân vân. Đến nỗi mà tiền bạc của cải mất còn khóc hay, đừng nói tới mà thân bằng quyến thuộc. Cho nên là mỗi lần khi sanh ra cái là người như vậy, chúng ta nhỏ như giọt nước mắt rơi vì bi cảm mất mát đau thương cuộc đời mình. Nếu mà giọt nước mắt đó cộng lại vô lượng kiếp để nó bằng cả cái biển cả mình không? Giọt lệ chia ly nước biển đầy. Vậy thì cuộc sống chúng ta nó bằng cái gì? Bằng sự đau thương và mất mát lớn lao. Cho nên cuộc sống con người không có chi gọi là sung sướng cả. Phải không Phật tử? Hôm nay Phật tử có thể ngồi hồi tưởng lại đó, thì từ hôm mình biết cảm giác khóc tới bây giờ, Phật tử biết cảm giác khóc và buồn tới bây giờ. Chứ còn nhỏ mình tôi qua đồ cơm rồi chưa biết nha. Đó, nhưng bây giờ khi mình cảm giác biết khóc và buồn tới bây giờ thì mà tính lại coi mình đựng được bao nhiêu nước mắt. Phật tử có thể có phải mình biết rồi đó, mà học cái bài này ha, mình lấy ly mình hứng ra, hứng cái mình đổ để dành, đựng cái đó bắt hơi, cho mình đo tới bây giờ mình được nhiêu. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có điều kiện đâu để nhận thức, để biết được, cho nên chúng ta đã chảy nước mắt thì ở trong cái thế giới thế gian là biết là bao nhiêu. Vì sanh tử luân hồi tự vô luân kiếp, thì nước mắt này á thì nó bằng cả gì nước biển mênh mông. Và từ giờ chúng ta khổ dữ lắm, phải là không đâu. Tại như vậy cho nên cuộc sống con người chúng ta càng ngày khổ đau, mà không riêng con người mà tất cả chúng sinh khác còn khổ còn hơn mình nữa. Mình con người mình sống nó có hạnh phúc hơn đó, nhưng mà mình còn than khổ như vậy. Và những con vật mà thú cận con tế nó thấp hỏi mình, nó khổ sở cỡ nào hơn, phải không tế? Cái nước mắt của nó cũng nhiều lắm chứ, nhưng mà mình đâu có thời gian mình coi đâu. Thế từ ra mỗi chúng sinh có cái khổ riêng của nó, con người chúng ta có cái nỗi khổ riêng con người chúng ta. Thế như vậy từ ra giọt lệ chia ly nước biển đầy, thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Ngày cho chúng ta cái nhìn về thế giới thế gian ở cuộc đời này mà chúng ta đang đứng trên đây nè, nương tựa vào mặt đất này đây là sống. Tất cả con người và những con sinh vật thì nương tựa nơi cái mặt đất này mà sống. Chúng ta là người một giống mà chúng sinh mà gọi là đi bằng hai chân, tức là chân là xuống đất và đầu lên trời. Đây là một sự tiến hóa của một chủng một chúng sinh, của những chúng sinh, mà mình là con người được tiến hóa cao. Trong tất cả loài hai chân thì chúng ta là con người là tiến hóa cao nhất có thể. Tại như vậy, còn trong tất cả những loài hai chân mà bậc tấu thắng nhất đối tử là ai? Nói đúng tôi khen. Trong tất cả loài mà đi bằng hai chân bậc tấu thắng nhất là rồi không biết nữa hả? Chết sướng hơn, chúng ta chết sướng hơn, phải không? Không biết nữa hả? Thiệt rồi, chết nhiều lần cũng chưa xứng đáng nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì mình để thử Phật mà không biết Đức Phật. Phải không? Trong tất cả những cái loài hai chân đó thì Đức Phật chúng ta là cũng một con người thì đi bằng hai chân, phải không? Nhưng mà gà đi mấy chân? Hai chân. Hạt đi mấy chân? Chim đi mấy chân? Hai chân, phải không? Mình đi mấy chân? Hai chân, phải không? Tiên thiên đi mấy chân? Hai chân. Nhưng mà Đức Phật cũng là đi hai chân, nhưng mà không có ai bằng Đức Phật cả, phải không? Như vậy thì Đức Phật là bậc tấu thắng nhất, cho nên trong tất cả loài hai chân Như Lai là tấu thắng. Đây là trong kinh Phật nói. Mà sự thật là như vậy, Đức Như Lai là bậc toàn tri toàn giác nè, bậc giải thoát hoàn toàn, trí tuệ hoàn toàn. Cho nên ngài là bậc Thế Tôn, cho nên ngài một con người mà tu mà giác ngộ cho đẳng cấp cao nhất của con người, cho nên gọi là bậc giải thoát hoàn toàn. Thấy không? Cho nên gọi là Thế Tôn, cho nên ngài là bậc tấu thắng nhất. Chiều để nhớ câu này nha, có ai hỏi chứ đi bằng hai chân ai là người tấu thắng nhất, người cao quý nhất, người tổ cùng nhất, người đáng kính nhất? Phật tử trả lời là Đức Phật. Cái cầu đi phải không Phật tử? Nó như vậy đó. Thì đâu mình cũng đi hai chân, mình là đệ tử Phật thôi đó. Thật ra mình còn phiền não đau khổ dữ lắm, học pháp Phật để mình loại phiền não đau khổ nè, để vô được chứ sao mới bằng Đức Phật được. Nó như vậy. Như thế gì á, thì Đức Phật chúng ta biết rằng thế giới này ngày kia rồi cũng bị hủy diệt đi, không có tồn tại lâu dài đâu. Nên chúng ta phải cảnh giác cho cuộc sống đời thế gian này. Càng lo ngày xưa nó khác càng lo ngày nay rồi, phải không? Để tài dinh ngày xưa nó giống không giống như ngày hôm nay, nó biến đổi hết rồi. Đó, như vậy cho nên cái mảnh đất ngày trước, ngày cách đây chừng 50-70 năm trước là của ông nội bà ngoại mình, của ông ngoại bà ngoại mình, nhưng hôm nay của ai rồi? Của ai rồi? Của con cháu mình, rồi hay là sang qua tay người khác rồi, hay là không còn miếng nào là của mình hết, phải không? Bán sạch sẽ rồi, cờ bạc bán hết rồi. Thì ra người xưa nói rằng nhất phẩm canh điền thiên liên bát bá chủ mà, một mảnh ruộng mà 1000 năm tới 800 tủ đứng tên rồi, 1000 năm mà 800 tủ đứng. Và tự tính ra 1000 năm chia 800 thì nó ra như mà tử là mấy năm cái mình sang, mấy năm cái sang, mấy năm cái sang rồi. Thì đó là 1000 năm tới 800 tủ đứng rồi. Thế chưa, nó thay đổi qua rồi. Cái khoảng đất đó hồi xưa nó ruộng, bây giờ thành vườn, vườn bây giờ nó thành vườn nữa, thành khu dân cư, và rồi tới đô thị, thành tỉnh lỵ, dân dân, đại khái như vậy. Hồi xưa cái mặt đất cái trước chúng ta mà nhìn chút rời cửa chùa chúng ta là đường đi đó. Ngày xưa là đường mòn, Thắng là đường, là đường mòn. Rồi sao thành đường lỗ khá khá. Bây giờ thành đường lỗ lớn, xe hơi chạy. Không phải mốt biết đâu thành đường cao tốc sao. Thế là nó thay đổi hoài. Nói như vậy. Vậy thì cuộc đời thế gian này nó suy là vô thường biến đổi, nó không tồn tại mãi đâu. Cây cỏ đất đá xung quanh chúng ta, núi đồi lầu đài dinh thự, tất cả đều biến đổi theo thời gian. Nói như vậy. Rồi một tai nạn khủng khiếp tương lai của hành tinh chúng ta sẽ đổ vỡ tan tành vì một thiên thạch lớn nó sẽ đụng vào hành tinh chúng ta, mà khoa bây giờ đang tìm cách để tránh né nè, để mà làm sao cho nó nhẹ hơn nè, nhưng mà vô phương rồi. Để bây giờ không cách nào mà thổi được cái hành tinh đó, ta xin lỗi là thiên thạch đó nó lệch qua cái hướng khác để cho quả địa cầu chúng ta không bị bể vỡ tương lai, vì càng ngày nó càng bay đến gần cái hành tinh mình rồi. Có như vậy đó, rồi một chùm thiên thạch lớn tương lai sẽ rơi vào quả địa cầu của chúng ta. Thì ai mà chỗ nào rơi xuống đó là tan thành luôn á. Đây là như vậy, người ta thấy là có tai hại đó. Nên rồi bây giờ người ta thấy tương lai là nước biển dâng cao ở miền Tây của chúng ta. Chưa mới coi cái đài BTV, BTC1 nói cách đây chừng 2 đêm. Nên thì khoa học đã xác định rằng là trong 5 nước chịu thảm họa lớn nhất của toàn cầu, dịch khí hậu toàn cầu đó, thì trong đó có Việt Nam chúng ta là nặng nhất. Việt Nam là nặng nhất, tại vì mình đất rất bầu, đất thấp. Tỉnh nha, có một tỉnh nào đó là nước đã xâm thực vào 25 cây số rồi, nước biển. Thì là nước biển mà vô đồi là ăn không được nữa rồi. Tỉnh nha, thì tương lai cái miền Tây, miền Nam chúng ta bị nước biển xâm thực và dâng cao lên từ 1 đến 3 phút. 1 đến 3 phút. Vậy thì bà tự thấy là ruộng cái tương lai là chết đói rồi. Thì đài đã cảnh báo rằng tương lai vụ lúa miền Nam mình sẽ là không phải như ngày xưa nữa. Ở miền Nam mình tương lai sẽ đói. Đó, thấy chưa? Là lúa bây giờ bà tự thấy á, bây giờ gạo bây giờ là 12.000 mấy trăm đồng một ký rồi, hay là gạo vừa ăn đó, còn gạo tốt còn mắc nữa nha. Đó, họ thấy đồng tiền bây giờ vàng bây giờ là 36.000 mấy trăm ngàn một lượng, hồi xưa có 500.000 lượng thôi. Bây giờ tự nhiên tính ra đi, thấy ha, đồng tiền mình mất giá biết bao nhiêu mà nói. Đó, mà làm thì không ra tiền, mà mua thì mắc muốn chết, mua không nổi. Thế nên là nghèo nào khổ dữ như này, đúng không? Thật ra ở đây chúng ta mệt rồi nữa. Thật ra chúng ta ráng tu về cực lạc trước khi nước lên. Mình thì không lo rồi, mình già cả, mình tu rồi mình giải thoát rồi đó nữa. Nhưng mà sợ con cháu là sau này thôi, hậu thế sau này đó, tội nghiệp nó không biết tu nó khổ. Thế còn mình thì bây giờ mình ráng tu để vượt thoát nước, mà chúng ta về cực lạc luôn. Sau khi mình nhắm mắt liền tràn có hoa sen đỡ gót, về cực lạc luôn. Thế khỏe không hả tử? Đây là cái thời cái vấn đề khoa học rất là rõ ràng đó, chính xác chứ không phải là mê tín gì hết. Chỉ có điều tự chúng ta nghe thôi, cho nên chúng ta đã ráng. Cho Đức Phật nói rằng là vô thường biến đổi của thế gian là gì đó, mình đã lường trước được phân tử. Thành ra chính từ cái việc làm của con người mà nó làm ra cái cuộc sống con người chúng ta đến tệ hại như vậy đó. Là khoa học càng tiến triển chừng nào thì cái cuộc sống của thế giới là càng ma quỷ diệt dữ chừng đấy. Để thấy không, hồi xưa chúng ta sống gần thiên nhiên, sống một cái bình thường, cho nên là không bị khủng hoảng khí hậu gì hết. Ta rồi tuổi thọ rất lâu, sống rất thoải mái. Còn cái thời mà vi tính điện tử này, điện tử công kỹ nghệ nó mở ra là từ đây trời đất. Rồi thấy không, nó thải ra chất dơ, không khí ô nhiễm, rồi cuộc sống ô nhiễm, thức ăn thì bây giờ toàn là thuốc không, gạo giờ thuốc không, thức ăn vô thuốc không, nuôi heo nuôi cá nuôi gà nuôi vịt vô thuốc không, ăn vô toàn thuốc không. Từ đó là sao không bệnh mà là cái đúng không? Nói như vậy, ăn uống tôi thức độc vô không mà. Thành ra mà đủ thứ bệnh đó. Nói chung là như vậy là vì nghiệp mà, cái tội nghiệp là như thế đó Phật tử ơi. Cho nên hôm nay mình được cái phước duyên lớn mà được ảnh hưởng Phật pháp từ đức tu, cho nên Đức Phật đã cảnh cáo chúng ta biết trước rồi, thế giới này vô thường, luôn thay đổi và biến hoài. Chờ thời ta bà là khổ, chúng ta đừng nên ở đây nữa. Luân hồi mình đã bị là đau khổ từ vô lượng kiếp rồi, thành ra chúng ta kiếp này phải thoát khỏi luân hồi, đừng có trở lại vòng luân hồi khổ nữa. May mắn kiếp này của làm người ra thấy là lợi dụng trên cánh bàn đạp của con người mình đang có đây để mình vọt đi lên, thoát khỏi kiếp con người đau khổ và chúng ta về cực lạc giải thoát. Đó, như thế. Cho nên ai biết lợi dụng con người sống thì đó là người trí. Ai có biết lợi dụng con người để sống mà mê thì đó là người mê. Mê trí định đoạt ngay chỗ này. Chẳng có là cả hết mà thế. Không nói là học vị cao hay gì cả hết, mà phải có học gì, học Phật cao. Thế là phải có tu Phật giỏi thì mới giải thoát được. Chứ còn học thức ngoài đời có giỏi chăng nữa đi thì cũng ở trong tham si phiền não, chỉ đi vào luân hồi bảo đảm chắc chắn tương lai. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên ngài nói rằng là thế giới ngày kia rồi cũng hoài, đời người phản khắc chớ mê sai. Cho nên chúng ta đừng có mong trở lại phía sau ở thế giới này nữa. Ta là chúng ta sẽ bị chi phối như vậy, nắng mưa sương gió càng ngày cái khí hậu càng nóng lên. Năm nay là 36 độ rồi, năm tới tăng lên 1 độ rưỡi nữa mà tự. Thế là mỗi năm mỗi tăng, mỗi năm mỗi tăng như vậy thì chúng ta chịu đời sao thốn. Thế thấy không? Đó như vậy. Rồi là con người chúng ta sống bao lâu? Cái sống con người nó rất là nhanh, chỉ là khoảnh khắc thời gian. Nó mà chính xác là sống theo hơi thở. Chúng ta sống là sống theo hơi thở. Phật tử nào còn thở được là còn sống, ai mà thở không được nữa là chết, đúng không? À, bà già ngồi sau Phật tử số 2, bà già mà bà già mớm nè, nha, đi đâu gặp bà vậy, đang thở một trường và cũng thấy tôi lắm, rồi lên xa nét cũng như lãnh tu nữa, rồi tới đây bà cũng lên đây có gặp sư nữa đó, bà nhớ bà thương sư dữ lắm sao mà không gì nào dán bà được, không như vậy sư quên rồi. À, Ngọc Thiện, bà Ngọc Thiện đó, bà giờ bà phản lão quần đồng rồi, ta bà không còn có cái răng nào chưa mọc. Bà tự thấy bà cười đi dễ thương không? Bà nụ cười bây giờ thấy là trẻ, là trẻ này trẻ già. Thật ra giờ bà là bà già đó, bây giờ không biết chừng nào bà đi đây. Thế chứ 1-2 năm nữa cũng chưa chắc á. Sư nói trụ tử đâu nha, mình tu Phật không có trụ, nhưng mà mình nói rằng đó là cái vấn đề vô thường, mình không biết được. Thế như vậy trẻ mới đó mà chiều chết rồi, già thế vậy mà còn sống 5-10 năm nữa. Thế như vậy không biết được giờ nào. Thật ra ai mà còn thở là còn sống nè, ai mà thở là chết rồi, chẳng nói chứ. Thấy không? Sáng đi ăn đám cưới đó, chiều cái nghe lung tung 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 sớm trên rồi, hỏi ai vậy? Tôi nói bà ba, tớ mới đi đám cưới với tao đi mà. Ừ, bà chết rồi. Đó, thấy chưa? Thì là mới ăn đi đám cưới nhà hàng đấy, thì chiều lung tung rồi. Thế vậy đó, như vậy đó. Thành ra đó là vô thường. À, thành ra Đức Phật và các tổ thường nhắc nhở chúng ta là đời người phảnh khắc chớ mê xa. Thế là con người chúng ta là sống chết bằng hơi thở mà thôi. Nên có câu chuyện vui kể chúng ta nghe đó, là có ba thằng bạn đó là nó đi làm ăn xa, ba một Tết mới gặp nhau lần, Tết ăn nhậu cùng nhau cái nói chuyện vui vẻ, rồi qua lại hồi cái nó xỉn rồi, xỉn nhiên người nó có học thức văn hóa nè, cho nên nó ngẫu hứng làm thơ. Thằng thứ nhất cho nó là sao tự không? Nói hôm nay tiệc rượu còn vui vẻ, chẳng biết sang năm giấc mặt nào. Tự thấy hay không? Hay chứ hả? Hôm nay tiệc rượu còn vui đủ ba đứa đây, nhưng mà sang năm biết đứa còn đứa mất là đứa nào đấy. Thì ra hôm nay tiệc rượu còn vui vẻ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Thằng thứ hai nói mày nói chính xác, tao nó mới chính xác. Nó uống cốc rượu nó thè cái nó nghe nè, tối nay dài dở cởi bỏ đó, sáng cái biết còn xỏ lại không. Thằng thấy hay không? Thằng này nó hay hơn trước nữa. Thằng kia nói rằng là còn hay mất tới năm nữa, năm sau là Tết không gặp tao là rồi đó. Nhưng thằng này rằng là tối nay dài dở cởi bỏ đó, sáng có biết còn xỏ lại không. Bây giờ tối nay nhậu nhẹt xong rồi lên giường nằm ngủ, dài dép giới rồi bỏ xuống dưới đất. Thế mà thử sáng đi luôn, ra chết rồi, chỉ đêm thôi. Thằng thứ ba đó, dở ẹt, tao nè, tao mà nói là y trong kinh nữa đó, mày lắng nghe tao nói nè, lưu uống cốc rượu nó khè cái này nè, mày nghe tao nói nè nha. Hơi thở này đấy ra khỏi miệng, biết còn trở lại với tao không? Tụi thấy không? Chính xác, đó là thử. Hơi thở này ra khỏi miệng biết còn trở lại với mình không? Phật tử là thở ra, Phật tử không có kéo được rồi là cũng như là sao Phật tử? Ô hô tăng thốn khí tại thiên tăng dụng, nhất đáng vô thường dạng sử hữu. Thấy không? Đó là khi mà ba tấc hơi này còn á, thì còn làm nên như thế. Ba tấc hơi này mà đứt rồi á, thì phủ thế sẽ chết. Phải không? À, vậy thì chết á, chúng ta buồn hết, tại vì mình hết thở rồi. Thế người đời thế gian nó còn nó rất là bọn khô, rồi chết là hết, khỏi lo chết là hết. Đó là ra sống họ cứ làm, họ cứ tranh đấu, họ cứ giành giật để họ hưởng thụ thật nhiều, chết hết. Hai bà tử, nhưng mà chết hết không? Còn hết thở thì chắc ăn rồi đó. Đó, chết là hết thở. Đó là cái chuyện là bài toán đáp số của con người là tại số này. Hết thở là chết, là hết thở là hết sống, hết sống là hết hưởng thụ cảm thọ gì của sự sống hết, cho nên nó chết là hết. Phải không? Nhưng mà Đức Phật nói rằng chết chưa phải là hết, vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Tại vì chúng ta chết đâu phải là xong đâu, cái thân này hết thọ mạng là hết sống, nhưng cái nghiệp chúng ta đã tạo rồi thì nó sẽ dẫn cái thành thức chúng ta để cho mình biết cái chỗ mơ nơi mà mình sanh ra ở tương lai. Chứ mình là mù tịt không biết được đi đâu. Ai cái chết của người mù tịt chứ không biết được đi, rối rắm mà không biết được đi. Bây giờ nghiệp nó trầu đầu lên theo tao, tao dẫn mày đi. Tại vì mình nó kết thân từ lâu rồi, bây giờ là thằng nào mạnh á nó sẽ dẫn mình đi. Đó gọi là gì? Là nghiệp dẫn. Cho nên Đức Phật dạy rằng là thế sự giảng băng đô thị giả, mà duy hữu nghiệp tùy thân. Tất cả cái gì trong cõi đời này đều là giả tạm hết. À, đến ở và tạo điều kiện chúng ta hưởng hạnh phúc với thời gian, từ từ rời khỏi thân ta, rời khỏi cuộc sống ta, làm chúng ta mất đi cảm giác hạnh phúc đó. Cho nên mình cảm giác vô cùng đau khổ. Từ thân bằng ứng thuộc, đến quyền quan chức tước, đến là tiền bạc của cái, đến là người thân thích của chúng ta, và chính bản thân của chúng ta, thân này một ngày nào đó cũng phải gì, cũng phải là rã rời mà làm cái màu nhựa sống cho thế giới tương lai, phải không? Rồi cái hồn chúng ta đi đâu? Cái nghiệp nó dẫn tới là gì? Nghiệp ác, nghiệp thiện mình tạo lúc mình mang cái thân sống rồi, phải không? Thế nó sẽ dẫn thành thức chúng ta đi về kiếp sống mới tương lai. Cái nghiệp quá khứ mình trả chưa hết, cộng thêm nghiệp kiếp này mình làm thêm, hai cái cộng dồn lại cái sức mạnh thật là khủng khiếp, phải không? Thế nó dẫn mình đi là đi vào thế giới khổ tương lai. Nếu mà làm nghiệp ác nặng thì nó đưa mình đi xuống, mà đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la. Còn nghiệp và kiếp sau là gì? Là mình còn ái nặng nè, còn hận thù nặng nè, còn luyến tiếc của cải nặng nè. Cho nên là cái ngực mình nóng hẩu trước khi chết là thế. Cho nên những người này là còn dấn dương, còn luyến tiếc, còn buồn giận, còn thương ái. Cho nên là đi vào kiếp sau đầu thai trở lại làm người trở lại, thấy là người trở lại. Còn mọi người nào có phước báo nhiều, ví dụ như mình thường mình đi làm từ thiện nhiều, cộng thêm mình là xây chùa, đó là cất tháp, ấn tống kinh điển, cúng dường cho là Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng. Do phước báo này mình được sanh về cõi trời, cho hiếu thảo cha mẹ mình sanh về cõi trời hưởng phước. Thường cúng dường trai tăng, thường cúng dường cho các nhà sư sư cô trong tứ sự ăn mặc ở bên, thì phước báo này chúng ta khi chết sanh về cõi trời tức khắc. Đây là nghiệp phước mạnh, nghiệp phước mạnh cho mình về cõi trời tức khắc, thấy chưa? Thật ra là cái trán mình nó hỏi thành ra còn cái nghiệp mà mình tự chủ động để mình đi theo ý mình, mình đã chọn từ lúc sống rồi, đó là gì? Là nghiệp niệm Phật, là nghiệp tu thiền, giữ giới, thiền định, niệm Phật. Cho nên chính cái nghiệp này là cái mục đích chúng ta là sống nghiệp này để chấm dứt sanh tử, để chứng A-la-hán nhập niết bàn, để được vãng sanh cực lạc giải thoát. Vì làm chủ cuộc sống thì chọn đường đi đã quyết định từ cuộc sống rồi, cho nên cái nghiệp này chúng ta không có tham sân si phiền não trong này. Thấy chưa? Đây cái người tu niệm Phật chúng ta là người tu giải thoát, rất sợ buồn, giờ buồn sợ khổ lắm, ha, và rất sợ là những điều tội lỗi mình tạo tác thêm, cho nên là luôn sống thiện làm thiện, giờ tu và canh chừng cái tâm phiền não chúng ta phải đoạn trừ, để mà lâm chung chúng ta được tự tại, chúng ta được ra đi cách nhẹ nhàng thảnh thơi, và chúng ta thông dong lên tòa sen và cực lạc giải thoát hay đắc nhập niết bàn. Thế như vậy cho nên nó làm chủ trước khi chết, thấy chưa? Thế như vậy cho nên là Đức Phật nói rằng thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng trung nhật chỉ cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự tánh nhược mê phước hà khả số. Thành ra cái là bài kệ này rất là tuyệt vời chứ hả, phải không thể? Thế gian sanh tử việc lớn mà không lo, có ngày cứ lo là tu phước báo hữu lậu nhân thiên không à, thấy không? Đó là khi mà lúc mình chết á thì phước báo nó bằng sông bằng biển, cũng mà tánh còn mê, còn không cứu mình thoát khỏi cảnh khổ được. Thế giờ thành ra khi nào mà khi mình chết thì mình sáng tâm sáng trí thì mới chấm dứt sanh tử luân hồi được, mà chết mình còn mê thì cả nhiều nghiệp nó dẫn đi. Thế giờ nghiệp ác thì đi vào khổ, nghiệp thiện đi về cõi phúc lạc an vui ở kiếp sau. Thế giờ này còn chỉ có người tu là mới được về cảnh giải thoát mà thôi. Đó, thì có ba cái nghiệp, và bây giờ chúng ta mới chọn lựa để chúng ta sống với nó. Một là nghiệp ác, Phật tử nên sống với nó không? Không rồi, hôm nay mình là Phật tử rồi là không làm ác nữa, phải không Phật tử? Đó, nghiệp thiện phải làm không? Làm, nhưng mà làm không có mê. Làm mà làm mình phải làm, mình bố thí làm phước cúng dường Tam Bảo vô duyên. Chứ mình không có mê là do mình làm cái này để tương lai mình đã sống được kiếp người để hạnh phúc an lạc hay gì có trời. Không có còn thêm gì đó, mà tất cả đều hồi hướng gì đó về Tây Phương Cực Lạc giải thoát hết để được mau thành Phật. Thấy chưa? Đó như vậy. Từ nghiệp thứ ba là nghiệp giải thoát, là nghiệp chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phật tử chịu không? Chịu và tích cực lắm là phải không? Đó cho nên tất cả Phật tử nào cũng thầm niệm Phật cầu sanh cực lạc hết. Tu giỏi tu dở cũng muốn cực lạc luôn. Thế như vậy rồi đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ có hai nghiệp mình phải sống mà thôi. Đó là gì? Là nghiệp thiện và tích cực làm với khả năng của chúng ta. Và cái nghiệp gì? Là nghiệp giải thoát và xin niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đó như vậy. Cho nên tiếp theo cái bài pháp đó như thế này. Tức là thân người đời người khoảnh khắc chớ mê sai, cái thân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp long sừng dạng lúc thai. Nên đây ngày chúng ta biết rằng là mình đã mang thân nam nữ nhiều đời kiếp rồi, có kiếp mình sang làm thân nữ, có kiếp mình sang làm thân nam. Thân nam làm được tội lỗi, bị đọa làm thân nữ. Thân nữ có phước làm thân nam, hay là đọa vào thân thú cầm. Thế như vậy tự thấy không? Thú cầm nhiều khi mình làm là thú cầm là cái loại giống đực giống cái nữa. Mỗi một cái giống nó cực khổ, là sung sướng khác nhau. Tiểu hết chưa? Ví dụ đàn ông, mà tự thấy có phước là đàn bà không? Có phước không? Có hơn nói đi. Nó cỡ gì giống nó. Đàn bà tạo lỗi đàn ông phải không? Mà tự đừng có mắc cỡ. Đây là sự thật thôi. Thật nói cho chúng ta biết rõ ràng, kiếp trước làm điều tội lỗi nhiều, kiếp này mới bị mang thân đàn bà. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Nó như vậy đó. Cho nên kiếp này mang thân đàn bà mà khổ đủ thứ đó, khổ trăm chiều khổ mà. Phật tử mà học giỏi cỡ nào, địa vị cao cỡ nào, Phật tử cũng gì? Cũng bị làm vợ thôi. Đấy, cũng làm vợ thôi. Dù là làm bà tổng thống, bà vua thôi, cũng là vợ của ông vua. Cũng là vợ của ông kia. Mang cho ông đó không là tổng thống. Chồng là người bình thường, nhưng mình được làm tổng thống thì đi vào trong chính trường, ta nói mình là bà tổng thống, nhưng về nhà mình là bà vợ thôi. Phải không tử? Vợ phải làm sao? Là phải là tuần phục cho chồng, lo cho chồng, phải không? Đó rồi là phải sinh con đẻ cái, phải không? Nó như vậy đó. Thì người đàn bà chúng ta có một cái là rất là khổ, đó là thân bất tịnh. Phải không tử? Thân bất tịnh là cái khổ nhất người đàn bà. Chứ cái thân bất tịnh là chúng ta không làm việc lớn được, nghiệp chướng nặng nề mới làm thân người đàn bà. Cho nên chúng ta khổ dữ lắm, bị đài bị đỏ đủ thứ hết trơn, phải không? Rồi mang thân người đàn bà ta phải bị đi ở đợ nữa, phải không tử? Tại bạn biết không? Ở đợ suốt đời, đi làm mướn cho người ta ở đợ năm ba tháng, năm ba năm xong mình nghỉ, phải không tử? Nhưng bà tử đi mà lên xe hoa là ở đợ suốt đời, phải không? Thử nghe bài ca, tôi cũng mê bài ca này hồi đó lúc mà còn đi học á. Chiến xe đầu đưa người từ lòng lôi vào dương thế chơi vơi, tại không hành lý nhìn về tương lai ngỡ ngàng lên tiếng khóc dài. Chồng nói ra đây là cái hoa nhưng mà nó nói tương lai rồi hoa như là mới về chào đời nó khổ a, nó nhìn cái thế gian nó khổ a khổ a rồi. Trời lớn lên rồi là 18-19 tuổi thì sao mà tiễn
xe đưa người mắm tình nồng em anh nên đôi vợ chồng người chấm chấm vợ tôi quên rồi.
Rồi cuối cùng sao mà tiễn cuối cùng rồi
xe tăng đưa mình đi xuống nhà mồ.
Đó là tiêu đại rồi đó tiễn theo chút xíu rồi. Như thế thì rốt cuộc chúng ta đều phải chết. Nói như vậy, cho nên là cuộc đời hoàn toàn khổ. Nói như vậy, cho nên Phật tử là một con người đàn bà nó khổ. Cho nên nhiều cái khổ dồn dập nó đã chồng chất lên cái cuộc sống người đàn bà. Cho nên chính vì cái đó Phật tử mới sợ. Cho nên nghe kinh Pháp Hoa Phật giảng để phía sau được làm thân nam mà lại tuấn tú nữa, ta dễ thương dễ mến, được phúc lạc an vui thì phải siêng năng trì tụng Pháp Hoa kinh. Phải không đấy? Cho nên bây giờ ta thích tụng Pháp Hoa là vậy đó, để thân nữ được biết là thân nam ở tương lai. Chứ kiếp này không biết rồi nha. Thế không? Bây giờ mà tụng Pháp Hoa để kiếp sau làm thân nam, chứ không phải kiếp này biến là thân nam, biến không được đâu. Nếu mà nữ biến thành nam là nó bê đê mất rồi. Đó, như vậy là nam biến thành nữ cũng không được luôn. Thành ra là nhờ phước báo trì tụng Pháp Hoa kinh, hầu hướng kiếp sau cầu nguyện con được làm thân nam, thì phước báo trì Pháp Hoa kinh kiếp sau từ thân nữ đầy khổ sở này và nữ sẽ được làm thân nam ở kiếp sau. Thế không? Đó là nhờ công đức mình trì tụng Pháp Hoa kinh. Nhưng mục đích Đức Phật mà giải Pháp Hoa kinh không phải để mình được làm thân nam. Đấy, đây là Phật nói cái nhân quả nó cao siêu, nó quý báu là như vậy đó. Còn mục đích Đức Phật thiết Pháp Hoa kinh để mình đạt được thi kiến Pháp Hoa, tức là Phật thi kiến để giải thoát, nghe chưa? Còn mình là nghe mình không hiểu trình độ quá kém cỏi, cầu kiếm sao để được giàu sang, để được làm thân người nam. Đó, bây giờ là cái cầu nguyện quá ít ỏi và thấp hèn của người trì tụng Pháp Hoa kinh, thì đúng không? Như vậy. Vậy thì hôm nay quý Phật tử chúng ta đã giác ngộ rồi, thân người nữ là khổ, cho nên chúng ta buông thân nam. Cho nên Đức Phật nói người nam có phước lớn, cho nên người nam có nhiều cái lợi lớn, và cuộc sống hiện tại là người cư sĩ cũng được phước hơn, rồi là khi xuất gia làm tăng cũng có phước hơn ni nữa. Phải Phật tử? Đó, thành ra Phật tử thấy rằng là tăng đã đi trước ni không à, ni người về cho tu lâu năm cỡ nào cũng đi sau tăng. Ngầu cũng vậy luôn, là cái đúng không? Lực giới là vậy đó. phải không? Dù cho ni trưởng mà tu là tới 80 tuổi là tuổi tụ đạo đi, phải không? Bây giờ là tới cả gần cả trăm tuổi đời rồi, phải không? Nhưng mà một cái gì thì kheo trẻ mới thọ giới đi, thì ni trưởng đó cũng phải đi sau, không được đi trước à? À, đó là bắt kinh pháp không thể, sẽ luật Phật dạy nè, suốt đời nó chỉnh tăng nè, thế chưa? Đó như vậy đó, thành ra thấy cái vị tăng mới thọ giới bước ra khỏi đàn giới rồi là gặp phải chỉnh sáng đàng hoàng, à, nó trọng tăng trọng Phật vậy đó, nếu không là phạm pháp kính rồi. Thế giờ thành ra người nữ vì nghiệp chứng nè, cho nên được làm xuất gia làm ni là cũng là cái tiên nhiên chỉ tu một lần thôi, à, họ tử nào mà xuất gia tu làm ni đó chỉ tu có một lần thôi á, mà nếu mà ra đời là không được tu lại nha. Không còn thầy nào dẫn người lại nữa chứ, luật Phật không cho phép. Là tu lần thôi rồi đỡ tu tới chết, phải không? Chứ không được ra đời tu lợi, không có vụ tu lợi, phải không? Đó. Còn làm nam á, ví dụ ông đệ tử này muốn xuất gia cư sư, phải không? Vô tu thời gian nhớ vợ đi về, nhớ tu không nổi gì sao vậy? Chết này rồi sao tu được? Ta ăn cơm chùa không nhớ Phật mà nhớ vợ hoài. đi về rồi là thấy về nhà khổ quá thôi vô tu nữa, rồi vô tu nữa, vô rồi về, vô rồi về được 7 lần vậy, nhưng là thứ 8 không được à, 7 lần thì ra người nam có phước hơn, thấy chưa? Đó, cho nên bây giờ làm chứng rõ ràng, đàn ông ngồi trước đàn bà đó, rồi tự nam ngồi trước tự nữ đó, như vậy cho nên là cái phước của đàn ông đó, như thế. Cho nên Phật tử thấy rằng đây là một cái phước của cái sống con người của chúng ta, so với cái là cái nhân quả Phật đã dạy cho mình thấy rất rõ ràng như vậy. Nhưng ở đây Phật dạy rằng nếu là người nam mà không có tu mà người nữ lại có tu thì người nữ này cái giá trị cao hơn người đàn ông không có tu. Chứ phải nói rằng là tốt đâu nghe, mặc dù có phước được làm thân nam nhưng mà tham sân si tội lỗi rất là nhiều, làm điều tội ác, người nam thì xấu quá. À, còn người nữ kia mặc dù là cái nghiệp phước làm người nữ nhưng bây giờ họ giác ngộ quy tam bảo, họ thì ngũ giới sống thiện sống lành, biết là bố thí cúng dường làm phước, biết tu tập, thì người nữ này có phước hơn, có phước tướng hơn, có phước báo hơn và có quy đức hơn, cái giá trị cao hơn là người đàn ông đẹp trai kia mà không có biết tu gì hết. Ví dụ thấy rõ không? Nó như vậy, thành ra đây là cái phước báo là do cái công đức mình tu ở tại hiện tại này mà so sánh cái giá trị của người sống đời là như vậy. Cho nên cái thân nam nữ của chúng ta thay đổi nhiều đời kiếp do nghiệp mình tạo, cho nên hôm nay dù mang thân nam thân nữ gì cũng là thân tứ đại mà thôi, ta cũng bị vô thường sinh diệt biến đổi, sanh già bệnh và chết, phải không? Đấy, cái thân này nhiều tật bệnh nó sanh ra, đây là thân là ổ tật bệnh mà, nó ổ thì đủ thứ bệnh hết, đủ duyên kỳ, cái nào mạnh nó trổ sinh ra trước, cái nào mà yếu thì nó bị đè lại, chờ cái dịp mà cái bệnh kia nó hết rồi thì bây giờ bệnh khác nó tiếp theo. Ổ tật bệnh là nơi chỗ sanh cái quả báo quá khứ mà mình đã tạo cái nhân tốt, nhân xấu chứ nó hiện ra, hay là nơi cái nhân tốt mình đã tạo từ quá khứ nó được là sanh ra kiếp sống này mình hưởng phước. Vậy thì thân là nơi hiện trạng do cái quả báo nó trổ sinh. Như vậy thì họ tự thấy cảm thọ cái quả báo mà vui thì nó được nhiều, mà cái quả báo khổ thì nhiều dữ lắm, phải không? Đấy, từ đầu cuối cùng bệnh đau, rồi đến đời cuối cùng là chết, khổ dữ lắm, rồi rốt cuộc phải đi vào luân hồi sanh tử ở kiếp tương lai nữa, không biết đi về đâu đây. Tại như vậy cho nên là trong bài pháp đó Ngài Tịnh Đại Sư dạy chúng ta là muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận phải lo niệm Phật gấp khi này. Vậy thì muốn thoát cái luân hồi đau khổ của cái thân mà nam thân nữ này, rồi những kiếp mà chúng ta trâu đăng trong vòng sanh tử vì cái thân con người mà tạo được tội nghiệp, khi chết mang long đậu sừng làm thân thú cầm nữa, vòng luân hồi của chúng ta là tới 6 cõi mà, phải nhớ không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, cõi người và cõi trời, thấy không? Vậy thì ở cõi người chúng ta, mình là con người được không mang long đậu sừng, phải không? Rồi chư thiên cõi trời thì sống rất là tướng hảo rất đẹp, nhưng mà xuống thấp cho con người chúng ta qua cõi các vị thần như tới cõi là súc sinh thì mang long đậu sừng ra, thấy không? Đó, rồi là quỷ đói là rất là xấu hổ, rất là xấu khổ, thấy chưa? Rồi là tới loài địa ngục là bị hành hà khổ sở suốt đời suốt kiếp. Đó, cho nên là có những lúc mình làm trâu làm ngựa làm chó làm heo làm gà làm vịt, thấy không? Mang long đậu sừng để trả nợ cái kiếp xưa mình làm điều tội lỗi với chúng sinh nào đó, với con người hay là với chúng sinh khác. Tôi tự nghe câu chuyện ông hòa thượng mà bị là đài làm ngựa suốt 7 năm không? Hòa thượng đã tu cũng giỏi lắm đó, trên đường đi về để cầu Phật, để gặp Phật, lễ Phật, nhưng mà trên đường đi qua cánh đồng đói quá đó, thôi đói quá trời đói rồi, thành ra bây giờ đâu có gì đâu ăn, đó là ra thấy lúa chín ngoài đồng và tử của ông trưởng giả rồi đó, rồi bắt đầu là la lớn lên, không có ai ở đây chủ dơ cho tôi xin bảy ngọc lúa ăn đỡ à, đó. Nhưng mà hỏi mà không ai trả lời, hỏi mà không ai trả lời à, có người ta trả lời thì mình mới được, không trả lời thì hái là đồng nghĩa là gì, là ăn cắp, đồng nghĩa là ăn cắp à, cho nên là ông ăn bảy ngọc lúa thôi. Mà Quý Đức Quan Âm hiện ra là bắt ông phải bị đài làm ngựa suốt 7 năm, làm con ngựa rồi là phải chạy ngay nhà ông trưởng giả đó để mà làm cái làm kéo xe kéo đồ nặng cho trưởng giả suốt 7 năm. Nhưng mà làm rất tốt à, cho nên trưởng giả rất là thương, cho ăn cỏ non rồi vuốt da thì mới lắm. Nhưng hôm đó là có thập bát xương dương là 18 tên ăn cướp và tử đem tính xuống nhà trưởng giả này đang lấy đồ hốt trọn ổ luôn mà. Thì nó tính sẵn là kế hoạch làm sao sao đúng 12 giờ khuya tới cái nhà trưởng giả này đang là vô cướp hết. Thì bây giờ con ngựa đó tự nhiên xưa nay 7 năm nay nó thinh rồi, bỗng nhiên nó kêu cái người giữ ngựa đó, anh vô kêu trưởng giả vô đây tôi có chuyện là nói chuyện gấp, chuyện bí mật à. Thì ông mà con ngựa hết rồi không biết, con ngựa xưa nay biết nói, bỗng nhiên nó nói mà kêu mà không kêu chủ tới nữa à, nó quả hụ với cho ông chủ hay. Nó chủ thấy chuyện lạ kỳ, nó xuống gặp con ngựa, nhà ngươi từ nay xưa nay chưa biết nói, tại sao nay lại biết nói tiếng người mà kêu ta xưa nay nói chuyện bí mật gì à. Thì con ngựa nó mới kể hết cho nghe. Đấy, xin báo với ngài à, con hồi xưa là hòa thượng, nhưng đi ngang cánh đồng lúa của ngài vì đói quá, cho nên con xin bảy hột lúa mà ngài không trả lời, cho nên con ăn bảy hột lúa bị Quan Âm quở con mang thầu ăn cắp à, cho nên con phải đọa làm cái thân là ngựa này để đền ơn ngài suốt 7 năm. Tại vì người xuất gia mà làm cái tội nó nặng hơn người tại gia dữ lắm. Tại gia ăn cắp hột lúa đâu có tù đâu tử. Ăn cắp bao lúa cũng chưa có tù nữa ta. Còn xuất gia mà ăn cắp hột lúa thôi phải là phải gì? Tôi đọa làm thân ngựa 1 năm. Là 7 hột lúa thì ai đọa làm 7 năm. Tại như vậy. Rồi bây giờ thì kiếp trả hết rồi, để đền ơn chủ 7 năm nay nuôi dưỡng con, nuôi dưỡng tôi rất là thương mến, chăm sóc và rất là kỹ lưỡng. Nên báo tin cho ông chủ hay rằng tối nay thập bát xương dương sẽ đến là giếng cái nhà của ngài đó, tức là sẽ cướp hết tài sản nhà này đó. Rồi cái con ngựa nó vậy công hết hồn dưới rồi, cái vậy làm sao bây giờ? Thì bây giờ tôi sẽ hướng hiến kế này, ngài hãy làm thịt heo trâu gà vịt gì đó dọn sẵn đi, dọn sẵn cổ bàn là cho thập bát xương dương là lâu la đến. À, chị nào thập bát xương dương lâu la đến thì hỏi tại sao mà dọn cổ bàn thế này, nửa đêm mà đãi ai? Thì nó trả lời rằng là nghe ngài đến tới nơi giếng nhà tôi, cho nên tôi làm tiệc đãi ngài và các vị lâu la à, xin thập bát xương dương hãy ăn cho tôi được vui à. Thì bây giờ thấu như nó tại sao mà ngươi biết, ta tính toán từ nên cái danh trại của ta, tại sao ngươi biết mà giờ này là thiết tiệc đãi ta là như thế nào, ai nói à? Thì bây giờ ông mới nói rằng là tôi có nuôi con ngựa 7 năm nay nó biết nói, bỗng nhiên nó nói lên và nó báo tôi hay hôm nay ngài đến như vậy đó và làm tiệc đãi ngài đó à, dẫn ta xuống coi con ngựa là sao biết nói à. Rồi bây giờ mới dẫn xuống chuồng ngựa, tiệc ngựa là hòa thượng, hòa thượng ngựa đó, hòa thượng mới nói hết cho nghe tại sao ngài biết nói, biết âm mưu của ta. Rồi bây giờ hòa thượng ngựa nói rằng là bác Sơn Dương ơi, hãy nghe tôi nói, tôi hồi kiếp trước đi ngang đây 7 kiếp trước 7 năm trước đi ngang đây vì đói ăn cái 7 hột lúa của trưởng giả, giữa đồng không thấy ngài và xin cái 7 hột lúa ăn lén vậy thôi, là bị Quan Âm quở đài làm ngựa 7 năm trời để trả ơn cho trưởng giả. Vậy thì thầm bác Sư suy nghĩ việc làm của mình đi, thầm bác Sư đã làm bao nhiêu người khổ rồi, cướp bóc ba bực bao nhiêu, thì tương lai là thầm bác Sư sẽ biết quả báo như thế nào. Thì thầm bác Sư Dương khi nghe được vậy là hết hồn ở dưới rồi, nói trời ơi, hòa thượng ăn 7 hột lúa mà còn đò ngựa 7 năm như thế này, còn ta ăn cướp biết bao nhiêu, thì tương lai ta bỏ biết cỡ nào nữa à, ta còn cách nào để cứu ta được không à. Thì có cách duy nhất là các ngài hãy hướng về với Phật với lòng với cái sự thành tâm sám hối. Rồi thì hỏi ta làm sao mà hướng về Phật được, bảo gác thôi chứ này Phật chứng hay không à. Thì bây giờ ông hòa thượng nữa rằng Phật chỉ dùng cái lòng của mình mà thôi, chứ không cần lễ nghĩa gì hết, dùng cái lòng của ông mà thôi. Thì nghe nói dùng cái lòng rồi ông móc cái gương ra một tử, ông mổ người có một ra súng rồi rốt móc bộ lòng ra đây, lòng ra đây xin dâng đến Phật để tỏ cái lòng sám hối của ta. Rồi mấy ông kia là đệ nhị xưng dương tới thập bát xưng dương 18 ông anh em ăn cướp, thấy vậy đại sư đại dương mình chết rồi, mình hẹn đồng sanh đồng tử mà, đại dương mình dâng lòng đến Phật thôi, mình dâng luôn à. Rồi ta hỏi ông mổ rẹt móc 18 ông à, bây giờ chết hết luôn, đem hết lòng thành mà dâng đến Phật sám hối tội lỗi, cho nên gọi là thập bát la hán bây giờ đó. là tạp pháp xương dương rồi đấy. Thì nói cái chuyện đó là truyền thuyết huyền thoại thôi, nhưng đúng là ý nghĩa rất là tuyệt vời. Thì nói lên là một cái sự hối hận của thằng một người ăn cướp lừng lẫy mà cuối cùng đem cái lòng này là cả thân mạng này để mà sống với Phật, cho nên cuối cùng được là được giải thoát. Ha, thập bát a la hán, thập bát xương dương, thấy chưa? Thấy chưa bạn? Thì kể câu chuyện cho chúng ta nghe để thấy rằng chỉ ăn cắp có 7 hột lúa thôi mà còn tậu như vậy đó. Một ta ăn cắp nhiều rồi tậu cỡ nào nữa, thấy không đấy? Nhưng vấn đề thứ hai, ăn cướp biết bao nhiêu mà nói, ha, nhưng một chút giác ngộ thôi mà đem cái lòng thành cái thân này xả đến cúng dường cho Phật vẫn được giải thoát, thấy chưa? Ngày xưa vô đảo, ngày xưa giết 99 mạng người theo lời ngoại đạo giả để chứng được A-la-hán, nhưng mà giết mới có 99 người còn người nữa để được A-la-hán. Thì bây giờ gặp ai cũng sợ cũng trốn hết. Ở đó có người sợ ta không trốn, đó là ai? Đó là mẹ. Về gặp mẹ là chặt đầu chắc ăn. Thế ra ông mới về, ông mới giết mẹ. Mẹ gặp ra mừng rỡ quá, thích ơn con, bảo dung vô lên gương để chém mẹ. Thì bây giờ Đức Phật chúng ta biết trước, cho nên là hiện đằng thân đứng giữa và ông vô não và bà mẹ. Cho nên bà mẹ thấy vậy quả hồn chạy trốn mất tiêu. Còn vô não thì nói rằng có cầu đàm, giết cầu đàm khỏi giết mẹ. Bà đã mới được theo, ông giết Phật. Nhưng mà Phật thì đi từ từ, ông chạy theo không kịp. Ông nói rằng cầu đàm nhà ngươi đi lẹ quá, tôi đi không kịp. Thì ngươi đứng lại đi. Cái Đức Phật đứng lại, ta đứng lại, nhà ngươi chưa đứng. Thì ông nói rằng ta đứng rồi. Ông nghĩ rằng là cầu đàm còn đứng cách đó, đây ta dùng gương ta chém cũng tới nữa. Thành ra ông nói như vậy, ông đứng lại, ta đứng rồi. Thì Đức Phật nói rằng nhà ngươi đứng là như còn cầm đao. Thì chúng ta biết bụng dạ tính hết trơn rồi, thì cứ đứng rồi còn cầm đao. Cái ông mới dậy dẫn buông đao xuống, ông liền xuống cho rổ. Ông nghĩ rằng là bàn tay này tay gió tới bẻ cổ ông cũng chết, vì cầu đào ông nhắc hả. Như vậy đó, thì ra ông tính toán như vậy. Đức Phật là nhà ngươi buông đao, nhưng mà tâm nhà ngươi chưa buông. Tôi đang còn tính tâm ác giết Phật kìa. Thế thành ra nghe Đức Phật nói tâm nhà ngươi chưa buông, bắt đầu ông đem hết cái tâm thành tâm tâm lòng của ông buông hết toàn bộ nữa, buông hết cái rột luôn, cái chứng là ăn liền, thấy chưa? Là cái tên tẩu lẩu như vậy đó mà gặp Đức Phật mà khai thị rồi chứng A-la-hán ở giữa đường luôn, thấy chưa? Tôi nói hay không? Thế là hay, đạo Phật tuyệt vời là chỗ đó, không có đạo nào bằng đạo Phật của chúng ta. Mà tự khai thị mà không ai bằng Đức Phật chúng ta cả. Ngày thấu thị hết lên cái bài ngày dạy đó, nó hợp cái căn cơ trình độ của mỗi người, cho nên người đó nghe là ngộ, nghe là ngộ liền đó. Như thế bây giờ mình nghiệp nặng quá, sư nói hoàng tự ngộ xỉu rồi. Ngồi chút chút thôi, đây như vậy. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta, như tổ dạy chúng ta rằng muốn thoát luân hồi nhiều khổ hơn, cách thứ nhất là gì? Phải lo niệm Phật gấp khi này. Cho nên gấp khi này là chúng ta mới thoát khỏi luân hồi được, chứ mà tự không có chờ đợi chứ sao. Đừng có tu mà để dơ với chứ sao. Nói tu về cực lạc khó quá, tu đắc đạo khó quá, sư ơi con tu nổi đâu. Thôi con tu kiếp này con tu giao duyên thôi, kiếp sau con tu nữa, kiếp sau con tu giao duyên, kiếp sau con tu nữa, nhưng mà sớm cũ rồi con cũng thành thôi sư ơi. Thật ra nói vậy nghe được không? Nghe cũng hay thiệt chứ, nhưng mà cái giọng của người là biết người quá yếu ớt. Đức Phật dạy rằng là tất cả chúng sinh đều sẽ làm Phật được hết. Nghe nói rằng chư Phật quá khứ là Phật đã thành, ta là Phật đang thành, các chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành. Tại vì tất cả các chúng sinh đều có Phật tánh sẵn hết. Nhưng ai tu giỏi thì thành sớm, ai tu dở thành trễ mà thôi. Đức Di Lạc và Đức Thích Ca ngày xưa tu chung nhau một lượt, phải không được? Nhưng Di Lạc thì vừa tu mà vừa ham danh lợi, cho nên chính từ chỗ đó mà trễ hơn kiếp. Còn Thích Ca tu siết tu miết, cho nên là thành Phật sớm kiếp. Thì ra hai người Phật tử chúng ta bạn đồng tu nè, đồng đi chùa ánh tâm tu ngày hôm nay, hay là đi hoài đi mãi đi. Nhưng người thì siêng tu, người vừa tu tà tà. Người nào siêng thì kiếp này giải thoát, còn tà tà thì kiếp sau ở là ta bà tu nữa. Tự nói rõ chưa? Nói như vậy đó, người ta phải muốn tà tà là muốn tu siết. Tu siết, tu riết, tu mau cho là về cực lạc ngay kiếp này, chứ đừng là tu tà tà ha. Đó như vậy. Cho nên người ta thiền đại sư nhấn mạnh hai câu cuối cùng: muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, phải lo niệm Phật gấp khi này. Phật tử muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận là Phật tử có niệm Phật gấp khi này. Gấp khi này là khi nào? Nói nghe coi. Khi nào? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Khi nào là ngay bây giờ ha. Là Phật tử hôm nay mà nghe sư nói cái bài pháp này của thầy đại sư á, sư trùng nhân trùng lại dẫn Phật tử nghe đó, là Phật tử nghe giác ngộ rồi, sợ luân hồi khổ hận tương lai, là phải chờ mới mốt không có hẹn rồi nghe không, không có hẹn à, không hẹn năm tới mới được thưa ơi, chứ năm nay con tu chữa được à, năm tới biết còn tu không, phải không? Đó, phải tu ngay bây giờ, phải mau mau niệm Phật gấp khi này, gấp khi này ngay bây giờ, bây giờ tự phát nguyện liền và tu liền ngay hôm nay, giao duyên với Phật trước đi, phát nguyện với Phật liền là bắt đầu cái tu. Nhưng mà tùy khả năng hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta tu là gì, tu nhiều hay tu ít nha. Vì hoàn cảnh Phật tử về sức khỏe không nhiều, bệnh hoạn ốm đau thì Phật tử là tu theo sức khỏe của mình, nhưng với lòng thiết tha quyết kiếp này con về cực lạc cảnh sanh, con rất sợ luân hồi sanh tử rồi, con rất sợ mang thân này nữa rồi, con không dám mang thân con người nữa đâu, và con không muốn kiếp sau để làm quan làm vua về cõi trời làm ngũ hoàng thượng đế, con không ham nữa, nhưng mà con muốn về cực lạc làm dân Phật quốc để con tu được mau thành Phật theo lời Phật dạy. Cho nên con nguyện thiết tha kiếp này về cực lạc thì giảng sanh, và con nguyện lúc lâm chung được A Di Đà tiếp dẫn con về cực lạc. Phật nhớ rước con nha Phật ơi. Đó là phát nguyện mà nói như cách bình dân đơn giản vậy đó. Đạo ơi đã phát nguyện rồi. Thấy không? Vì Đức Ca Mâu Ni dạy tao rằng á, là muốn về cực lạc bên kia. Vì Đức Phật Thích Ca giới thiệu rằng á, là cách đây mười phương cõi ức cõi có thế giới cực lạc Tây Phương A Di Đà đang ngự trị. Ngài có bổ nguyện tiếp dẫn chúng sinh là cách đã mười kiếp nhẫn nay rồi. Chúng sinh mười phương cõi Phật nghe lời các vị Phật ấy dạy như ta hôm nay và đã phát nguyện về cực lạc là số lượng không đếm nổi. À, thì giải như Thích Ca Mâu Ni dạy mình như đó. À, đó là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Cho nên muốn về bên đó thì các ngươi phải chuyên trì niệm Phật A Di Đà. À, bắt đầu từ hôm nay nguyện về cực lạc, tin Phật dạy, tin Phật tiếp dẫn dẫn sanh lâm chung, tin mình niệm Phật sẽ dẫn sanh. À, rồi cố gắng lo niệm Phật từ ngày chí đêm đứng nằm ngồi không quên, chuyên trì Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chẳng niệm bất cứ ông Phật nào nữa trơn. À, ngày dạy rõ mà, niệm Nam Mô Đà Phật. À, đến lúc lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà thì Đức A Di Đà sẽ rước các ngươi về cực lạc. Thế ra ngày dạy rất là kỹ, rất là rõ. À, rất là kỹ là biểu mình phải có niềm tin. À, rồi phải là nguyện thiết tha, rồi phải chuyên trì niệm Phật A Di Đà. À, rồi nó rất rõ nữa là gì, làm chung phải nhớ niệm A Di Đà Phật, Phật nó rước nghe chưa. À, thấy ra thấy rõ ràng không? À, rất kỹ rất rõ. Thật ra là suốt đời chúng ta chỉ niệm Nam Mô Đà Phật là đủ rồi, là đủ rồi Phật tử, chứ đừng có niệm nhiều thêm nữa, nó tốn công vô ích. À, và nó mất đi cái sự là tốt cho lợi chúng ta. Được, thì là gì? Tức là rồi trong thuần trong một niệm cho nên mà khó được nhất tâm, hiểu chưa? Mục đích Đức Phật dạy chúng ta đó là công thức mà Đức Phật khéo dạy rất là đơn giản, tại mình không hiểu thôi. Cho nên mình gì đó mình lo sợ quá đi, nói trời ơi sao mà đơn giản quá vậy nè, niệm Nam Mô Phật không sao đủ. À, thôi mà niệm Đại Bi thêm cho nó nhiều một chút, niệm Lăng Nghiêm nữa, à, rồi tụng thêm kinh nữa, à, rồi tụng chú này nữa, nữa vô nhóc hết trơn. Thì trong khi mà tự cái nửa này nửa kia nửa nọ A Di Đà quên mất tiền, thấy không? Thì đâu phải thời gian để đâu niệm Phật đâu, thấy không? Cho nên phải chuyên trì niệm Phật. Tại vì khi mà niệm Phật đó thì là gì, mà tự niệm cả mười phương chư Phật rồi, niệm một vị Phật A Di Đà cũng như niệm mười phương chư Phật rồi, cho nên khỏi cần niệm thêm ông Phật nào nữa hết. Tại vì tất cả Phật đều thể tánh đồng nhau, niệm ông Phật mình nghĩ rằng con niệm Phật đây, con nghĩ rằng con niệm hết mười phương chư Phật vậy, vậy mà tự nghĩ ra là niệm quên hết rồi, thấy không? Nói như vậy đó, thành ra là Phật tử niệm một Phật Di Đà đủ rồi. Nhờ như vậy mà tự được chuyên nhất và niệm thiết rồi nó được nhất tâm. Ở nhất tâm cho nên là tham sân si phiền não từ lần nó mất hết rồi. Thấy tâm mình tự nhiên nó được gì? Nó được an lạc và thanh tịnh. Nhờ như vậy mà nghiệp nó thuần, nghiệp nó thuần nó quen. Và cộng thêm nó mẫu niệm mẫu nhớ về cực lạc. Thấy không? Mẫu niệm mẫu chán nhàm sanh tử, mẫu niệm niệm sợ hãi cái thân này. Cho nên muốn tương lai được về cực lạc, cho đó mà ta niệm rất là thiết tha, mẫu niệm rất là thiết tha. Cho nên chính tự nghiệp thuần đó, mình nhớ Phật quá nhớ rồi, muốn về cực lạc quá muốn rồi. À, và muốn làm sao về sợ bệnh sớm nào tốt chừng nấy, chứ ngày nào mang thân này là thấy khổ quá ơi là khổ đi. À, thấy chưa? Thì rồi khi mà đến cuối đời chúng ta nhất tâm niệm Phật, chúng ta ra đi rất là nhẹ nhàng. Tại vì niệm Phật quá quen rồi. Cho nên giờ phút này bao nhiêu nghiệp ác mà đã tạo từ quá khứ cho Phật tử, nhận cái thân này nó không đủ sức để nó trầu đầu lên, để nó dành, nó dẫn mình đi được. Thế mà mình đã đạp nó đằng xa rồi, mình đạp nó từ lâu rồi. À, bây giờ mình là tự tại không do mình đi tự do, và mình bước lên đài sen về cực lạc rét thì mình luôn. Thấy chưa? Như vậy nó rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà cho nên Phật tử mỗi bước đi là nhớ niệm Phật. Bước chừng nào mà tới giờ phút lâm chung, hơi thở cuối cùng, chúng ta phải bước cái gót chót là lên toàn sen luôn. Chứ thì nó lên toàn sen bước bước lên, còn bước trở lại là tiêu rồi. Phải không? Nửa bước đi, nửa bước ngập ngừng, nửa như đứng cảnh, nửa chừng quê hương là tiêu rồi. Thành ra tự phải là dũng mãnh thẳng tiến để đưa lên tòa sen Cực Lạc luôn. Lúc lâm chung phải nhớ niệm Phật. Thì nó tóm lại chỗ này, tức là Phật tử là phải vô cố gắng phấn đấu trong cái pháp môn tu của chúng ta. Bây giờ mình nhàm chán sanh tử rồi, phải không? Bây giờ qua cái bài giảng là sư nói tự chúng ta nghe đến giờ đó, là chúng ta đã lắng lòng nghe rất kỹ. Đang từ thế giới thế gian vô thường sinh diệt đầy đau khổ, mình đã lỡ sống đây rồi, thâu tạm mượn đó để mình đi tới đi lui, để mình lo làm ăn, để có tiền, để mình bố thí làm phước, rồi hiếu thảo cha mẹ, rồi siêng năng đi cúng dường tam bảo hộ trì tam bảo, siêng năng đi chùa niệm Phật thọ báo quan trai, về nhà thì sắp đặt thời gian ráng lo ngồi là niệm Phật, làm đụng công chuyện gì theo hoàn cảnh của mình cũng lo niệm Phật. Phải không? Quyết chí kiếp này được lạc vãng sanh. Già cũng vậy mà trẻ cũng vậy, dù tu sớm tu trễ gì cũng thế thôi, cũng quyết lâm chung về Cực Lạc hết. Vậy thì ai mà quyết như vậy á, và cố gắng đi liên tục như vậy, thì bảo đảm chắc chắn rằng là lâm chung người đó sẽ được về Cực Lạc vãng sanh và thoát hết. Bằng cái là gì? Là cái nghiệp đã thuần, là Nam Mô Đà Phật đã thuần thuần rồi, thì lâm chung chúng ta được định niệm, tức là được định niệm Phật. Và được định niệm Phật rồi là chúng ta sẽ là được hòa và hào quang Phật, và chúng ta sẽ được A Di Đà Phật tiếp dẫn dẫn sanh Cực Lạc giải thoát, bảo đảm 10 người không sót một. Từ đây không? Đó là một cái pháp tu an toàn nhất, đây là pháp tu để dễ giải thoát nhất. Ta như vậy, để có thời gian thì sư sẽ triển khai nhiều tiếng ta nghe ở cái phần cách tu này. Thì bây giờ hôm nay thì sư chỉ nói tóm gọn lại ở trong cái phần này để chúng ta dễ nhớ mà thôi. Qua cái bài dạy, bài pháp rất là tuyệt vời thần đệ sư, sư lặp lại tự chúng ta nghe ha. Đống xương sanh tử dường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoài, đời người vẫn chắc chớ mê sai. Cái thân nam nữ ngàn can độ, mà kiếp long sừng dạng lúc thai. Muốn thoát luân hầu nhiều khổ hận, phải lo niệm Phật gấp như này. Gấp như này, nghe rõ không? Đó, gấp là ngay bây giờ đó. Chút nữa là Phật tử cùng với ni sư trụ trì và đại đức chúng ta đây để tụng kinh công phu chiều, phải không? Tôi vừa có bài tán á, Phật tử nhớ không? Thì nhật chỉ quá mạng diệt tỳ giảm như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương trần tinh tấn niệm, đảng niệm vô thường thân vật phóng vật. Phải không? Đó là âm hán. Phật tử học chữ hán thì Phật tử hiểu, nhưng mà học chữ hán thì mình khó hiểu lắm. Thì sư dịch thoát văn thì Phật tử dễ nghe nè. Ngày nay lại đã qua rồi, thị nhật chỉ quá là nghe đã qua rồi. Phải không? Mạng căng quyết mạch lần hầu khô hang, dường như các cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sai bụi như trầu để dương. Tiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tấu mất và lo phương cứu mình. Tu là để cứu mình đó, thấy chưa? Chứ mình đừng nói mà cứu ai chứ, để cứu mình trước mới cứu người ta được. Thế như vậy, bởi vì giờ sư tu mà được an lạc thoải mái rồi, sư nói mà tự nghe mới thoải mái. Thấy không? Nếu như sư tu ba sụn ba sực, sư nói cũng kiểu ba sụn ba sực luôn. Thấy không? Nếu mà sư tu mà không có được mà an lạc á, thì sư đâu dám khẳng định Phật tử sẽ thoải mái thế này. Thấy không? Đó như vậy, cho nên á, chính từ chỗ này Phật tử chúng ta phải thương mình. Thấy không? Vì cái sự tu đây là cái chuyện riêng của chúng ta. Sống là sống chung với cộng đồng xã hội của con người, của xã hội Việt Nam, của cái huyện Càng Long. Ở trong cái gia đình của chúng ta có cha có mẹ có vợ chồng con cái, nhưng cái tu là cái chuyện riêng của mỗi một con người giác ngộ của chúng ta. Cái tu là cái chuyện riêng của mỗi một con người giác ngộ của chúng ta, nghe rõ không? Cái tu là cái riêng của mỗi một con người giác ngộ của chúng ta. Tôi nói ba lần như vậy tôi nhớ. Cái này mà tu thầm tu kính trong lòng mình, không có hại ai chứ, thì không làm gì ảnh hưởng tới bên ngoài cả. Chuyện riêng của mình mà Đức Phật đâu có dạy mình làm chuyện hình thức bên ngoài đâu. Có duyên thì làm được càng tốt, còn không mà tự cứ thầm thầm nhớ Phật trong lòng là cứ niệm Phật hoài. Nó con nhớ Phật quá Phật ơi, con nguyện về Cực Lạc Phật nhớ rước con Phật ơi, con muốn về Cực Lạc hay kiếp này Phật ơi, lâm chung Phật nhớ rước con nha Phật ơi, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, lo con nhớ Phật quá Phật ơi, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật độ con về Cực Lạc Phật ơi. Vậy đó, lơ thiết tha mà cứ nói như sư đi, thiết tha như vậy rồi lâm chung phải nói gì dữ nữa. Nam Mô Phật độ con về Cực Lạc liền Phật ơi, Nam Mô Đà Phật con chờ Phật ngàn Phật ơi, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật độ con về Cực Lạc Phật ơi. Bây giờ con thử mà niệm như vậy thấu Phật không? Thấu không? Thấu luôn, Phật nghe một chịu đâu có nổi đâu. Phật Phó Hồ Quang đến liền. Rồi Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật,
con hát hơi về nhân tập. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Là giờ niệm Phật đến cuối hơi rồi thì hào quang Phật đã chuẩn bị sẵn rồi, thánh chúng đã chuẩn bị sẵn rồi, đại đế sĩ đã cái tài xe đài xe để trên bàn tay sẵn rồi, thì mình thần hồn thoát khỏi xác mở miệng cười một cái nụ cười mớm sợn đi luôn. Như vậy là thần hồn thoát đỉnh đầu nóng hổi rồi là đi vào hoa sen và sang cực lạc tức khắc, thấy không? Uổng cuộc đời không? Uổng không? Đâu có uổng đó, không uổng phí cuộc đời mà chúng ta đã gì, đã hẳn diện là mình đã thành công trong sự nghiệp tu của mình trong cuộc đời chót cuộc cái sống làm người hôm nay, phải không? Cho nên phải biết lợi dụng thân này mà lo tu. Ở đời người ta sống lợi dụng chứ lắm Phật tử, nhưng lợi dụng để làm tội nghiệp không à, phải không Phật tử? Còn mình lợi dụng thân này, lợi dụng hoàn cảnh sống này, ráng lo tu để mà được phước, ráng lo niệm Phật để được giải thoát. À, như vậy đó Phật mới thấy cảm động, Phật thấy thương, Phật mới rứa, nghe rõ không? À thôi giờ gắng tu giải thoát ha. Thôi giờ chúng ta dừng hôm nay, hai vị đạo Phật.